ยัสสังฆาทาสสังฆังเมปาลกังจิเตยัสสังฆสัมมังนะโมตัมมะปุถุสังโฆตัมเมเจสังฆาสมะสัมปติอโลกังวิรจังเขมังเมสัมมังตะละโมตัมเมเมตาริกาลิกาตวานะยาปาปะมะระหิกาสาปะตะโกสิงคะจันติตังเตสังโมตะละโมตัมมะ
con Dương Tiêu thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 8 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phong Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ rưỡi đến 10 giờ tối giờ Houston, từ 7 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng giờ New York, từ 8 giờ rưỡi đến 11 giờ sáng giờ California, từ 5 giờ rưỡi đến 8 giờ sáng giờ Paris, từ 2 giờ rưỡi đến 5 giờ chiều giờ Sydney, từ 10 giờ rưỡi tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Sabamita, thấy đời đau khổ khiến mình giải thoát, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn, nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phúc lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh lăng giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay là Sabbamitta, thấy đời đau khổ khiến mình giải thoát. Bài đi tâm không đơn thuần là lòng trắc ẩn mà là sự cảm nhận sâu sắc nỗi khổ của đời. Và trước khi vô bài học thì con mấy bữa nay con không có vô, cho nên hôm nay con sẵn con nói phân ngu với trường tọa giác đẳng và gia đình. Sư trưởng, thầy Tệ Siêu, sư Trí Tịnh, sư Lá Bối, sư Yên Minh, Nghi Sanh về sự ra đi của thân mẫu của thầy giác đẳng là từ sư bà tu nữ Diệu Từ. Thì mùa Vu Lan năm nay thì thầy giác đẳng sẽ cài bông hoa trắng, và với công đức và cái phước đức của sư bà thì con nghĩ là kiếp sau thì chắc chắn là sẽ tốt đẹp hơn. Dạ, con có một vài lời ngắn gọn xin gửi tới gia đình của thầy giác đẳng. Và sau đây con kính thỉnh thầy giác đẳng lên dẫn nhập luôn nha. Kính thỉnh thầy.
Cảm ơn Thầy. Xin đề nghị Thầy cùng Đức Thầy Giáo và Thầy 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 Thầy. Thưa quý vị, xin Đức Thầy xin được cảm ơn những lời tâm lý của Thầy 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 Thầy. Và chúng tôi biết và xin Đức Thầy Thầy hôm nay còn là thời gian của Đức Thầy Pháp. Mình biết là Thầy 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 thật ra thì chúng tôi cũng đang bận một số công việc khác nhau. Tuy nhiên thì như sinh viên pháp không có, và hôm nay thì công việc cũng đang rất là bận rộn này ở tại Việt Nam. Do vậy thì chúng tôi sẽ điều tiết vừa là điều tiết mà vừa là điều học cho chương trình này. Bất cứ công đức và sư vị thực tiễn chúng ta phải nói từ một vị tôn giả đi tu Phật là tôn giả Sabbamitta. Vì này trên đường đi đã nhìn thấy hai cảnh tượng đau khổ, một là của một con nai đang quấn quẩn xung quanh vì một con nai khác, con của mình đã bị mắc bệnh. Thứ hai là một người bị bệnh rất hành hình. Có hai cảnh tượng khổ đau này đã khiến tôi bị rung động chắc ẩn. Nhưng mà giờ đây, người cũng đồng chắc ẩn vì đây lại thấy được cái đau khổ của đồng nhân sinh tử, cái khổ nạn của đồng nhân sinh. Và vì vậy, là hai chuyện tuệ quán và vượt lên trên nỗi đau khổ thành tựu chánh trí. Đó là câu chuyện mà chúng ta được nghe trình bày ngày hôm nay. Nhưng mà để rõ ràng hơn, chúng ta hãy đi vào chi tiết của từng chánh văn và sau đó là bài giảng của ngày. mời đứng trong cái lịch sử hình đọc qua cùng chúng ta.
Câu chuyện trong ngày 11 tháng 8 năm 2010, trong ban đi tắc kê ra 20, thấy đời đau khổ khiến mình giải thoát. Đại bi tâm không đơn thuần là lòng trắc ẩn, mà là sự cảm nhận sâu sắc nỗi khổ của đời. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn ở Savatthi, được đặt tên là Sabbamita, chứng kiến lễ dâng cúng tịnh xá kỳ viên. Ngài thấy được uy nghi đức độ của Đức Phật, xuất gia lựa chọn một đề tài để thiền quán. Ngài sống tại một khu rừng. Sau mùa mưa, Ngài đi đến Savatthi để hành lễ Đức Phật. Trên đường đi, Ngài thấy một con nai bị đọa vào bẫy người thợ săn. Con nai mẹ tuy không bị lưới chụp chung, nhưng vì lòng thương con nai con nên không đi xa, cũng không dám đến gần cái bẫy. Con nai con lăn lộn qua lại, kêu lên những tiếng thảm thiết. Vị trưởng lão suy nghĩ, ôi, tình thương đã đem lại sự đau khổ cho các loài hữu tình. Đi xa hơn nữa, Ngài thấy nhiều tên cướp đang lấy rơm cột vào một người chúng bắt được để đem đi thiêu sống. Người ấy la lên là vì, và vị trưởng lão cảm thấy sầu khổ đối với hai sự việc ấy, liền nói lên bài kệ để cho các tên cướp nghe. Người trói buộc vào người, người bám víu vào người, người bị người hãm hại và người làm hại người. Lợi ích người là người, lợi ích gì người ấy, hay con cháu người sanh, hãy bỏ người ấy đi, người làm hại nhiều người. Nói vậy, Ngài đạt đến thiền quán chứng quả La Hán. Còn các tên cướp nghe lời giáo giới của Ngài, cảm thấy xúc động, từ bỏ thế tục và chấp hành chánh pháp. Trưởng lão tăng kệ, hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con lại xin cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giác. Xin cung thỉnh thượng tọa.
Nam mô Phật Thầy Giác. Xin gặp chị Tổng Đức và sư quý sư tỷ. Các công việc lịch sử của Đạo Phật có một ngã rẽ rất là quan trọng, là một cái tiểu thuyết thứ nhất trong Tây Lịch đã khởi sinh ra một phong trào Phật giáo mà về sau thì chúng ta gọi là Đại Chúng Bộ. Một ở trong những cái bản sắc đặc biệt của Đại Chúng Bộ đó là đề cao tinh thần đại bi, và về sau thì chúng ta được biết qua một cái giáo lý gọi là Bồ Tát Hạnh. Quan điểm của Bồ Tát Hạnh là đặt nặng là đại bi, và đại bi là một phương châm hành quả của tất cả những chúng ta. Và sau này dân gia thì người Phật tử xem lòng đại bi như là một lý tưởng, và có thể nói giống như là một phương châm. Mà nhiều người lại có cái phản cảm đối với một cái lý tưởng khác mà chúng ta gọi là đại trí, tức là tu tập để mình giác ngộ, giác ngộ để mình giải thoát. Thật ra thì con người vốn hay phân chia, như chúng ta thường phân chia giữa tình cảm và lý trí, thì trong đạo thì chúng ta cũng thường phân chia đi và trí, đại đi và trí. Rất là dễ chịu là lòng đại đi là sự rung động trước nỗi khổ của một đời. Lòng đại trí ngược lại là có cái nhìn thư thức, và do có cái nhìn thư thức đó nên chính cái trí tuệ cho chúng ta một cái trạng thái trong những nhìn định mà thông thản thời trước, những bất hạnh của cuộc sống, những tầm ấm của cuộc sống. Mới nghe qua thì đại bi và đại trí khác nhau, một bên là tình cảm, một bên là lý trí, một bên là sự rung động, một bên là sự niệm đạo, một bên là những nhiều vì người, một bên là sự giải thoát chính lực. Ở trên thực tế thì không phải là như vậy, nó không hẳn bên nào. Chúng ta hiểu rằng giáo lý của Đức Phật là một giáo lý dựa trên tứ đế. Tứ đế là nói về sự khổ, nhân sinh khổ, diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Khổ đau là một đề tài lớn, không phải là một đề tài lớn, là một điều mà tất cả những gì có trí tuệ, có chánh kiến đều phải thâm nhập. Và khi nói đến cái khổ, thì cái khổ đó có thể là của người và cái khổ của nó. Và những ai cảm nhận sâu sắc nỗi đau khổ thì người đó mở được cánh cửa của giải thoát, phát sáng được trí tuệ và có đủ khả năng để cảm thông, cảm nhận một cách sâu sắc nỗi khổ của cuộc đời. Nếu một người sống mà không cảm được hết nỗi khổ của cuộc đời thì người đó sẽ không hiểu được nỗi khổ chính mình. Và một người mà hiểu được cái nỗi khổ chính mình chắc chắn phải là một người cảm thông một cách sâu sắc nỗi khổ của cuộc đời. Thưa quý vị, thân mẫu của chúng tôi vừa mới mất. Chúng tôi hiểu là sanh ly tử biệt vốn là một chuyện không thể tránh ở trong cuộc sống này. Nhưng mà chúng tôi cũng hiểu được một chuyện là đã bao nhiêu lần mà chúng tôi đi cùng kinh nhìn thấy những người ở trong tan quý họ khóc, họ đau, đau bút với sự mất mát của một người thân. Có lẽ vì chúng tôi đã lớn lên trong chùa và đã đi cùng với nhiều người ở trong những trường hợp như vậy, nhiều khi cái nỗi đau khổ của người ta mình thấy nó là một chuyện bình thường, mình cũng hiểu. Nhưng mà cho đến khi thân mẫu chúng tôi mất và những ngày sau đó chúng tôi cảm thấy không thế, khi nghĩ về mẹ cũng như tối qua khi tôi nói chuyện với để đi chấp nguyên, cũng là một người em ở trong gia đình, em giúp để đi chấp nguyên hỏi chúng tôi một câu mà không phải là chúng tôi không biết trả lời, nhưng mà chúng tôi không muốn biết lời thì thật sự không bị dao động. Bởi vì thứ gì mấy hôm nay ở tại Việt Nam người ta dùng Skype và người ta cũng dùng đến một cái hệ thống khác như là live video hay là USB để diễn tải hình ảnh trực tiếp của tang lễ. Nhất là chúng tôi có nói chuyện với để được khách duyên hay là nói chuyện với chị hai, nói chuyện với cô chị, nói chuyện với sư nhất giới, những người thân trong gia đình bằng Skype, nói chuyện bằng video, nghĩa là vừa nói chuyện vừa thấy hình được. Tại lý chắc tôi hỏi chúng tôi một câu, sư huynh tại sao trước kia mỗi lần nói chuyện với mẹ lại không có dùng video như vậy để có thể vừa nói chuyện vừa thấy mặt mẹ được? Thì chúng chị chúng tôi hỏi như vậy, chúng tôi thật sự không biết cách trả lời. Có lẽ là do thói quen mỗi lần gọi điện thoại nói gì với tổ chức trí tuệ với đại diện Đức Chắc Nguyên để mà nói chuyện với thân mẫu, và khi nói chuyện bằng nghe cái giao và âm thanh trên điện thoại thì chúng tôi biết rằng cái kỹ thuật Skype đã có hơn một năm rồi, và chúng ta nói dùng video. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì đó mà chúng tôi chưa bao giờ đề nghị là nên dùng cách đó để nói chuyện với mẹ. Thì quý vị không phải là vì chúng tôi không đặt bậc phụ hồi tháng 3 năm nay, tức là khoảng chừng nửa năm trước chúng tôi gặp bậc phụ ở Thái Lan. Nhưng mà khi được đứng trước câu hỏi như thế thì chúng tôi chụp nghe khóc cái gì rất là tiếc nuối. Chúng tôi nghĩ rất là nếu cách đây một hai tuần mà chúng tôi có thể nói chuyện miễn phí và cũng mà bằng Skype còn có thể nhìn hình như vậy thì rất là tốt. Sau khi nói chuyện với đại đức giáo nguyên sơn chúng tôi chúc phái và ngồi xuống cảm thấy ở trong lòng như một cốt mất mát rất lớn. Thì mất mát đó là một một thứ kỳ lạ của Phật tâm. Và ngay lúc đó chúng tôi lại suy nghĩ về một nỗi khổ ở trong cuộc đời. Ngày hôm qua hòa thượng ở chùa này cũng không được khỏe và khi mà ngày hai ngày cũng phải dùng cơm ăn cũng gì một chút cũng ói rửa ra và chúng tôi quyết định đưa ngài vào trong bệnh viện. Khi có một vài phật tử nghe ngài vào trong bệnh viện thì thực sự như phật tử đó gia đình cũng có người thân mới mất, bởi vì đó là một người rất là thương ngài phật tử. Vì đã nói với chúng tôi cũng một câu phật tử rồi, bây giờ mà nếu mà ra đi thì con không biết con có chịu nổi với những sự đau khổ nó dồn đặt. Thứ gì như thằng tử nó nói câu mà nó cũng là một thứ tâm trạng, đó là một thứ tâm trạng mà chúng tôi đang trải qua. Ở chùa có một anh thực sự tên là anh Thành. Anh này thì không có liên hệ bà con gì với ngài. Anh vào chùa ở viện thương ngài và ở gần ngài. Hiện tại anh và sư trí quản và hai vị lo thường xuyên của hòa thượng. Hôm qua chúng tôi đến bệnh viện ở với hòa thượng mấy tiếng đồng hồ rồi trở về chùa để lo việc. Đi về thì chúng tôi đi về ngồi xe với anh Thành. Anh Thành có nói với chúng tôi một câu khác là rằng bây giờ tôi đông rộn với ngài cả đời trời lui, vậy mà thấy thật lòng ấm cúng. Không biết mai mốt mà không còn hòa thượng nữa thì mình là sao anh sư? Chúng tôi hiểu được là bình thường đó, con người chúng ta không có ai thúc bận rộn để chăm sóc người khác. Trong cơn bình hoạn chăm sóc cho một người bệnh thì thực sự nó cực lắm thưa quý vị. Nhưng mà chúng tôi có thể cảm nhận được anh Thành ở gần ngài và lo cho ngài giống như một người con lo cho cha. Đối với anh thì không có cái chuyện gì gọi là cực khổ, đi sớm để kia thực sự anh có phòng ở trong nhưng mà anh lại ra ngoài chỗ học cho sự người ngủ ngoài đó rồi có thể nói là theo dõi từng sự hơi thở của hòa thượng. Thứ gì nhiều cái nỗi khổ đau của cuộc sống nó hiện hữu như là một cái gì rõ ràng lắm ở trong cuộc sống của chúng ta như là mặt trăng và mặt trời. Nhưng mà cái sự cảm nhận của chúng ta cái điều đó nó là một lẽ khác. Cái sự cảm nhận của chúng ta nó phải có một cái chiều sâu nào đó thì chúng ta mới thấy được. Con người của chúng ta sống thường là hời hợt, chúng ta sống đi truy tìm cái gì mà mình thích. Nhưng mà đôi lúc chúng ta cũng ngồi lại để mà cảm nhận một cách thông thiên những nỗi khổ của nhân sinh này, và nhờ vào chỗ đó mà chúng ta có thể cảm thông với người khác. Người kia họ có nói câu là chỉ sợ bất dụng vật tri ưu nhân, cái gì mà mình không thích mình gieo cho người khác. Người ta cũng nói rằng mình lấy tâm của mình để mình hiểu cuộc đời. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng làm một việc ngược lại, là chúng ta lấy cuộc đời để mình hiểu được. Đó là câu chuyện của tôn giả Sattavicca. Chị này thấy hai cảnh tượng. Hai cảnh tượng, cảnh đầu của buộc là một vị tỳ kheo tay không khóa tất khét, và là một vị tu sĩ ở trên con đường hành hóa. Đi nhìn thấy hai cảnh tượng mà không thể không xúc động. Cảnh tượng đầu tiên, người nhìn thấy một con nai con bị sập bẫy. Con nai mẹ rất sợ. Quý vị biết rồi, nay thì nó thiền rất sợ. Khi mà đồng loại bị sập bẫy thì bao giờ nó cũng bỏ chạy. Nhưng con nai mẹ thì không. Con nai mẹ không dám đến gần cái bẫy, con vì rất sợ. Nhưng mà cũng không thể đi xa. Nó có một sự dây vô hình. Một sự dây vô hình khiến cho con nai mẹ quanh quẩn. Quanh quẩn ở bên con nai con mà không làm gì được. Và thứ gì? Cái như vậy mà hôm nay con còn có những tiếng kêu thống thiết. Khi mà tôn giả Sattavicca nhìn cảnh tượng hôm nay con kêu gào thảm thiết, và con nay mẹ quanh quẩn không dám dám đến gần và cũng không đi xa, thì nghe hiểu được. Và hiểu được cái nỗi khổ của hôm nay con và cái nỗi đau của con nay mẹ. Nó đã đi vào cốt lòng như là một điều mà ngài cảm thấy thấm thía nỗi đau khổ cùng tận của chúng nhân sinh. Rồi thứ gì giờ ngài đi một đổi thì ngài lại thấy một cảnh tượng khác, một bọn chẳng những giết người cướp của mà còn giết người. Người giết người ở đây sẽ có giả năng là họ tối người rồi, họ chất cơm chứ không để họ cỡ đồ. Những người ăn cướp có đôi khi họ bị tấn cả và họ trở nên tàn ác. Họ ghét những người tốt họ. Thế còn giả là họ phái xá trước cái nỗi khổ của những nạn nhân của họ. Trong trường hợp này, những người ăn cướp họ đã hộ tối nạn nhân lại và họ định đốt như thế. Một cách viết pháp thực sự, ngày mới vừa nhìn thấy một con nai con bị sập bẫy và con nai mẹ quanh quẩn xung quanh đó kêu gào thảm thiết, thì bây giờ lại thấy một cảnh tượng này. Ngài mà đối lên một bài kệ, mà bài kệ đó lại là một bài kệ có một khả năng phải cảm hóa. Bài kệ đó thì nói rằng người trói buộc vào người, người bám víu vào người, người bị người làm hại và người làm hại. Cuộc sống đó là một sự quanh quẩn. Ở trong tiếng Anh có cái chữ mà chúng ta gọi là interact, chúng ta gọi là tương tác. Tương tác tức là mình nói là có qua có lại, có hành động và có phản ứng với cái hành động. Thì chính xác nói trong cuộc đời này, thưa quý vị, hiếm khi mà gặp với nhau ở trong sự nhẹ nhàng. Con người gặp nhau hoặc là thương yêu nhau hoặc là khổ nhau, ít bao giờ giữ được một cái tâm thái là bình thường. Người trói buộc vào người, người bám víu vào người, người bị người làm hại và người làm hại người. con người chúng ta thường tạo nên những quan hệ nó có rất là bi kịch và nó cũng là hài kịch. Con người đôi khi sống để thương nhau, đôi sống để hại lẫn nhau, sống để bám víu với nhau. Trong cuộc sống mình bị người làm hại và mình cũng làm hại người. Và Ngài hỏi rằng lợi ích gì người ấy, hay con cháu người ấy, hãy bỏ đi người ấy, người làm hại người ấy. Ý này muốn nói một điều là ở trong cái chuyện mà con người, cuộc đời con người bằng cả hai nghĩa, nghĩa đen là nghĩa bóng, con người làm hại người khác hoặc là tự mình bị hại, tất cả nó đều là một cái diễn tình của sự quan niệm của đời sống. Nó chẳng lợi ích gì, nó chẳng đẹp gì, nó chẳng hạnh phúc gì để làm như vậy. Nhưng mà chúng ta ở đời sẽ thường làm như vậy, cột vào nhau, bám víu vào nhau, tự mình làm hại người và tự mình là nạn nhân để người ta hại. Và vòng sinh tử cứ như vậy tái diễn và tái diễn, tạo thành một cuộc luân hồi vô tận. Người ta cảm nhận nỗi khổ, và trong nỗi khổ này sẽ được sự phi nghĩa, sự vô nghĩa, sự bất nghĩa của những con người làm khổ người khác, những con người gieo rắc cái hệ lụy cho người khác. Và thứ gì chúng ta thấy ở trong câu chuyện này, ở trong một cái đường tơ kẻ tóc, nó đã có được hai thứ. Một là lòng đại bi, cảm nhận cái nỗi đau khổ của chúng sinh khác, dù là con nai con hay con mẹ, dù là một đáng nhất bị hành hình, hay là kể cả kẻ đang làm khổ người khác như là bọn cướp, thì những kẻ cũng đang bị khổ. Cái khổ đó nó khổ quá, cái khổ đó nó điều trị cho cả hai bên, người đang chịu khổ và người đang làm khổ người khác. Ngài thấy rằng ở cái cuộc đời này, những bi kịch mà xảy ra đa phần là một cái hệ lụy tự nhiên của sức sinh tử. Ngài khai triển sự thù quán và thành tựu được tính kiến nhờ vào sự suy nghĩ. Và chúng ta cũng được biết rằng khi mà Ngài bắt chứng đạo quả ngay tại chỗ đó, thì những người cũng cứ phải nghe lời Ngài và đã quy y xuất gia sau này. Và khi tôi đức vào chính thì dĩ nhiên là đây là một câu chuyện rất đẹp của một vị tôn giả đệ tử Phật nhìn thấy cái khổ cảnh của đời sống, và Ngài dùng làm đề tài của quán niệm để rồi tự mình vậy tối tình và tự mình cũng cứu cho chúng sinh khác được giải thoát. Quý vị quan chỉ nghe cho chúng tôi một chút, chúng tôi sẽ trở lại trong phần năm phút. Chúng tôi có chỉ một chút, chúng tôi quan chỉ cho chúng tôi một chút. Để đi phát tâm, nếu để đi phát tâm của bạn ở trước mới, để đi phát tâm giúp tiếp lời cho quý vị năm hoặc mười. Những cái để đi phát tâm của bạn ở trước mới thôi. Xin hỏi để đi phát tâm. Giờ thích, để đi phát tâm có thể giúp cho khoảng chừng năm, mười phút cho trở lại. Thì cái chuyện lần cần gấp. Dạ, xin cảm ơn các bạn.
Dạ, quý vị nghe được không? Alo. Thì quý vị nghe hồi nãy giờ thỉnh tổng giác đẩm trình bày về cái câu chuyện và cái sự trắc ẩn mà khi mình nhìn thấy cái sự đau khổ của cái cuộc đời này, Phật tá Mít Tá là một cái vị đã chứng kiến được cái sự cúng dường và chứng kiến cái uy nghi của Đức Phật. Và Ngài chọn cái đề tài thiền quán. Chúng ta thấy rằng cái đề tài thiền quán đó là Ngài thấy cuộc đời đau khổ và Ngài hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Nên khi mà chúng thấy trong cuộc đời có nhiều khi nói đến cái sự khổ thì chúng ta biết cái khổ mà Đức Phật Ngài thường dạy chúng ta là một cái thiên sứ đó. Là khi chúng ta thấy người già, người bệnh, người chết, hay là hài nhi mới sanh, hay là một người tử tội, thì chúng ta cũng nghĩ đến cái nỗi khổ luân hồi khi mình đọa đài. Khi mình sanh ra làm người thì mình tha phương cầu thực, và là sanh ra đời mà loạn ly thì mình khổ não dồn dập mọi bề. Nhiều khi chúng ta thấy cha thì con thì mất cha, vợ mất chồng, những cái cuộc mà thương ai đó rất là nhiều. Mà Đức Phật Ngài nói mỗi lần mà chúng ta thấy như vậy, chúng ta chứng kiến cái chuyện xảy ra như vậy, thì chúng ta có một cái tâm niệm suy nghĩ về những cái sự, những cái vị thiên sứ này thúc đẩy chúng ta để chúng ta nhìn thấy cuộc đời là khổ. Và thiên sứ muốn nói là cái sự cảnh báo chúng ta, cái sự già, cái sự bệnh, cái sự chết, một hài nhi mới vừa sanh, một người tử tội, đó là những cái sự cảnh tỉnh. Chỉ khi nào mà chúng ta thấy cái nỗi khổ đó nó nung nấu hàng ngày hàng giờ mà chúng ta thấy nhiều lần thì chúng ta mới cảm nhận được. Bởi chúng ta thấy như là Đức Bồ Tát chúng ta đã từng tu tập những cái đề mục thiên sứ này, nên khi mà Ngài sống trong hoàng cung, Ngài chỉ thấy người già, người bệnh, người chết chỉ có một lần thôi. Tại vì quý vị biết khi mà Ngài ở trong cung Son Điện Ngọc đó, thì phụ dương của Ngài đó, với cái lời tiên tri là đừng để cho Ngài thấy những cái cảnh đó, những cái hiện tượng đó. Nếu mà thấy, để Ngài thấy những cái hiện tượng đó là Ngài sẽ xuất gia. Nhưng mà thật sự vua Tịnh Tạng Vương đã tuyển chọn những cái người đồng căn lứa với Ngài sống trong ba tòa bảo điện đó. Nhưng mà khi mà Ngài đi du thành một lần, Ngài thấy hiện tượng của người già, thấy hiện tượng của người bình, thấy một cái tử thi, và cuối cùng là thấy một vị sa môn, thì Ngài đã chọn con đường đi xuất gia làm sa môn. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái gì mà Ngài đã từng tu tập trong nhiều kiếp luân hồi. Nên khi mà cũng như vị tôn giả này, chúng ta thấy gì đó, khi thấy cái hình ảnh một con nai mà nó bị sa lầy vào bẫy thợ săn, thì con nai mẹ nó cũng bị bi lụy, nó cũng không đi xa, nó chỉ đi quanh quẩn chỗ con, nó nhào lăn qua lộn lại. Bởi chúng ta thấy cái sự khổ đau á, một cái cảm giác người thân mà mình mất á, hay là người thân mình bị tai nạn tật nguyền, bệnh hoạn, bị những cái sự tổn thương đó, thì dù là chúng ta ở kiếp làm người thì nó cũng không khác gì cái thời kỳ, cái kiếp được chúng ta làm là thú. Chúng ta thấy nhiều cái câu chuyện mà Đức Phật mà khi mà kể lại tiền thân của Ngài đó, Ngài kể lại như là con khỉ mẹ là mù lòa, thì chính con khỉ anh đó, là tôn giả tán lập tất với Đức Phật đó, thì Ngài cũng muốn hy sinh để cho người thợ săn đừng có bắn mẹ Ngài, cũng đừng có giết em Ngài, mà Ngài chịu chấp nhận Ngài chết. Nhưng mà người thợ săn nó đã rất là bạc ác, rất là vô tình, đã bắn chết luôn cả ba con khỉ mà tiền thân nói về cái tiền thân của Đức Phật và Ngài Phật Sát Đàn Phất. Và cái người mẹ mù là mù lòa, thì chúng ta thấy rằng con khỉ mẹ mù lòa cũng bị bắn. Thì khi mà chúng ta thấy những cái lời thú đó, nó vẫn đau khổ, nó đau khổ thảm thiết trước cái sự tổn thương của thân quyến. Thì chúng ta cũng nghĩ rằng cái đó là vì cái tâm chúng ta biết cái cảnh. Dù là con thú á, nó cũng có mắt nhìn thấy con nó cũng biết phân biệt con khỉ mẹ, con khỉ con, hoặc là con nai mẹ, biết con nhìn con nai con. Và khi mà đã bị một mũi tên hay là một cái bẫy đập á, để sát hại con thú, con nai con á, thì con nai mẹ nó cũng nhìn, nó cũng biết chảy nước mắt. bởi chúng ta có lúc nào đó mà chúng ta chứng kiến những cái cảnh đó, chúng ta con thấy con nai nó khóc, con nó cũng giống như là mình khóc con của mình vậy, không khác gì hết. Nên thường thường mình thấy rằng Đức Phật ngày kể lại vô lượng kiếp mình khóc mà người thân, mình khóc vì những cái người thân quyến của mình đã ra đi đó, thì nước mắt nó nhiều như thế này, nước bốn biển vậy. Nhưng mà tại vì sao mình khóc rồi nhưng mà mình vẫn không có ý thức được, không có thể thoát ly được cái sự khổ đau đó, thì chính Đức Phật ngày nói rằng mình khóc vì tâm sân, chứ không phải là mình khóc để mình thấy cuộc đời là bi lụy. Mình không có cái tuệ sanh lên để thấy cuộc đời là cái quả hoạn, là một cái kinh hãi, một cái sự đau khổ. Mình không có khóc với cái, mình không có trí để suy nghĩ về điều đó. Biết rằng mỗi lần mình khóc vì người thân của mình ra đi, mình khóc rất là nhiều. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói mình phải có cái tác ý là nhiều đời nhiều kiếp mình cũng đã từng khóc lóc như vậy rồi. Chúng ta thấy như là nàng Vatthakara vậy đó, chết cha, chết mẹ, chết chồng, chết con. Thì Đức Phật ngày cũng nói nước mắt mà ngươi đã khóc chia lìa người thương nó nhiều như nước biển. Như vậy cũng vừa để nhàm chán rồi, vừa để như ly tham rồi, vừa đủ để tu tập giác ngộ giải thoát rồi. Chúng ta nói Đức Phật nói vừa đủ là mình thấy rằng nó quá nhiều rồi, quá nhiều cái sự tổn thương như vậy rồi. Nên thường thì chúng ta thấy rằng những cái vị mà đã đầy đủ duyên lành như vị trưởng lão sắp bám mít tá này, thì khi mà nhìn thấy con nai á, nó bị khổ đau như vậy đó, thì cũng như mình nhìn thấy những cái người tử tội mà đi ra pháp trường bị chặt đầu vậy, hay là chúng ta thấy người già nó bị sát hại bởi cái sự thời gian làm cho người ấy lão mại đi, rồi cái thời gian sát hại người này làm cho người này chết đi, thì cũng vậy, bởi vì cái thời gian giết hữu tình mà giết chúng sanh giết mình, có nghĩa là thời gian giết hữu tình giết chúng sanh giết mình từng sát na làm cho mình già lão mại, làm cho mình bệnh tật, làm cho mình đi gần đến sự chết. Nhưng mà chúng sanh thì rất là khó biết được tại sao thời gian giết hữu tình giết chúng sanh giết mình, và mình chứng kiến người thân mình ra đi, mình chứng kiến những chúng sanh đó bị bẫy rập hoặc là bị những cái hiểm họa, nhưng mà rồi mình cũng không có cảm nhận được. Cũng như chúng ta thấy nhiều cái câu chuyện mà được nói lên đó, ví dụ như có vị thị khu đó đi tu á, thì cái người anh á có tài sản 800 triệu, 16 triệu đồng tiền vàng, 16 triệu đồng tiền vàng. Nhưng mà cái người chị dâu á thì sợ cái vị sư này quần tục, tài sản chia đôi, nên đã kêu 30 tên cướp mà dây để giết cái vị tỳ khu này. Thì khi mà vị tỳ khu này tu từ cái thở trẻ, cái thở mà chưa có lập gia đình tới bây giờ, nhưng mà vẫn chưa có chứng đắc đạo quả. Khi bọn cướp mà muốn sát hại vị này thì vị này thấy rằng rất là tiếc cuộc đời của mình đã xuất gia sống trong phạm hạnh này, mình chưa chứng nhắc được tình thánh đạo quả nào hết, nên cái vị tỳ khu đó mới nghĩ ra một điều là vị đó năn nỉ với bọn cướp cho mình sống trọn đêm nay đến sáng, nhưng bọn cướp đó nói rằng lấy gì bảo đảm ngài không trốn, thì ngài mới lấy cục đá để đập hai cái ống quyển chân, thành ra nó bị dập, bị bể hai cái ống quyển chân xong rồi. Thì ngài mới nói với 30 tên cướp như vậy có bảo đảm để ngài sống đêm nay không. Thì bọn cướp thấy ngài đã đập hai cái ống quyển giò rồi thì chấp nhận để cho ngài sống trọn đêm nay. Và ngài với những cái cảm thọ đau đớn khủng khiếp đó, thì ngài quán xét, ngài thấy những cái nỗi khổ thống thiết như vậy đó đã mình đã từng trải qua rồi. Mỗi kiếp mình sống mình bị tật nguyền thương tích nó nhiều khủng khiếp mà dẫn mình đến sự chết rồi, nhưng mà vẫn chưa có thấu triệt được cái nỗi khổ này, mình chưa có làm cho mình ra khỏi, chưa làm cho cái tâm mình kinh cảm. Thì chính khi đó ngài quán xét như vậy mà ngài khởi lên cái tâm kinh cảm như là yếm ố tí, kinh hải tí, tí dục thoát tí, quả hoạn tí, rồi ngài mới chuyển học tí, đạo tí hay quả tí. Ngài chứng đắc được từ sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả đến tứ đạo, tứ quả. Nhưng mà khi sáng ra đó thì ngài đắc được đạo quả hoàn toàn là trở thành vị A-la-hán rồi. Nhưng mà 30 tên cướp đó vẫn không tha ngài, vẫn giết ngài. Thì chúng ta thấy đó, cuộc đời không phải là riêng chúng ta mới bị những cái hiểm họa này, mà các cái bậc mà đủ khả năng giác ngộ hay là đã giác ngộ rồi, nhưng mà các ngài cũng vẫn bị những cái khổ đau dù là mình muốn tu tập, nhưng mà những người đời họ cũng sợ mình quần tục, tài sản được chia đôi. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều, hồi chiều hôm nay chúng ta có ngồi nói chuyện, hồi sáng hôm nay chúng ta cũng ngồi nói chuyện với một cái người Phật tử đó làm công quả cho chùa Hữu Đức. Thì họ cũng kể ra nhiều khi nghĩ rằng lúc mà bình thường mình sống đó, thì cái người thân, cái người bà con chú bác mình để cho miếng đất mình nghĩ nó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà khi mà cái người mình chưa dứt khoát cái tờ đó, thì sau cái người đã chết rồi thì những người con đều là những người sở hữu chủ hết. Nên đó, nên cái người này nói chúng tôi là khi mà làm tờ giấy thì ông đó làm cái tờ giấy mình toàn quyền sử dụng. Nhưng mà khi mà đem ra pháp lý đó, thì nó còn toàn quyền sử dụng, nhưng mà chỉ sử dụng thôi chứ không được bán. Bây giờ phải ký, phải đồng ý ký cho những người con người cháu của ông này ký để cho mình y như bán cho mình vậy. Nhưng mà lúc bình thường thì cái ông Việt Nam này nghĩ rằng mình được toàn quyền, có nghĩa là chắc ăn rồi. Nhưng mà khi ra luật pháp á, thì từ ngữ nó chỉ là từ ngữ thôi, toàn quyền á, toàn quyền mình sử dụng miếng đất này thôi chứ mình không được toàn quyền bán. Thành ra ví dụ quý vị này á, mà muốn bán miếng đất này á, hay là muốn toàn quyền, cũng là muốn cái sở hữu và miếng đất này trở thành của mình á, thì những đứa con đứa cháu đó mỗi người đòi một hai cây vàng, mà người cả chục người, hai chục người, người nào cũng đòi như vậy hết, thì cuối cùng á là mình phải chịu, mình nếu mình muốn được sở hữu cái miếng nhà này thì mình phải bỏ ra 20 cây vàng nữa. Mà ngày xưa thì mình thấy đơn giản là ông chú ông bác của mình bán cho mình rồi thì nói cho mình toàn quyền, nghĩ là toàn quyền là như vậy là xong rồi. Nhưng mà nghe đến khi mà phải lý giải thì nó toàn quyền được quyền sử dụng thôi chứ không có phải có quyền bán. Thì mình thấy bởi vì cái từ ngữ là một từ ngữ thôi quý vị. Nhưng cái từ ngữ đó được mọi người biết là mình chủ quyền miếng đất này, và nó chỉ nói cái toàn quyền thôi thì nó cũng là nó đang toàn quyền sử dụng miếng đất này chứ mà không có được bán miếng đất này. Thì quý vị thấy từ ngữ đó là chỉ được từ ngữ. Sau khi vị này thấy mình cũng khổ, mình giờ lâm vô cái hoàn cảnh bây giờ mỗi người mà họ ký vô một cái tờ giấy giống như là ngày xưa ba mình đã bán cho cái người này này, bây giờ mà ký vô thì mỗi người đòi một hai cái vàng. Thì quý vị thấy bởi nhiều khi cái người này vẫn ở miếng cái nhà này, vẫn ở miếng đất này, nhưng mà rồi muốn được cái pháp lý mà người ta chấp nhận là y như là mình được là chủ sở hữu miếng đất này, thì mọi người kia phải đồng ý ký rồi đó. Thành ra nhiều khi quý vị thấy cuộc đời nhiều khi mình nghĩ đơn giản như vậy, nhưng mà khi mình chấp phải rồi đó thì mình thấy nó không có đơn giản, nó không có đơn giản như vậy. Cũng như thường thường mình thấy ở ngoài đời á, thì cái sự khổ đau của người ta đó, nếu mà mình chưa có cảm nhận khổ đau đó thì mình chưa thấy được cái sự thống thiết đó. Chỉ khi nào cái sự thống khổ đó ở trên thân của mình thì làm cho mình nó mới bị xúc động mạnh. Nên Đức Phật nói ở trên đời thì có bốn hạng người đó. Cái hạng người sanh ra đời như là loài ngựa vậy đó, cũng giống như là người thấy cái sự đau khổ thì người này xúc động đi tu. Nhưng có nhiều người đó thì thấy xúc động, thấy người đã chết nhưng mà chưa đi tu được. Khi mà thấy quyến thuộc mình chết, có nghĩa là thấy bạn bè mình chết, rồi cho đến khi thấy quyến thuộc mình chết đó, thì người này bị xúc động mạnh. Cũng như là cái con ngựa đó bị cái cây roi á, cái đót nó đâm vào da thịt đó, thì nó mới chịu chạy. Thì con người của chúng ta cũng vậy, có nhiều khi có nhiều người mà tu tập quen rồi, nhìn thấy cuộc đời những cái sự nỗi khổ đau như vậy là họ tu tập được. Nhưng có nhiều người dù là cái khổ đau ở ngoài đời nhưng mà chưa có đủ để cho người này phát thông cái tuệ. Cần phải khi mà đến bạn bè mình mất, nhiều khi mình thấy mới chơi với người đó, người đó về, người đó chết đi, mình bị xúc động mạnh. Rồi có nhiều người á, bạn bè mình chết họ cũng chưa xúc động mạnh nữa, cho đến khi mà họ ôm trên tay là người cha người mẹ của họ, người chồng người vợ của họ thì họ mới được xúc động mạnh, họ mới có thể nỗ lực để tu tập được. Cũng giống như con ngựa mà bị roi đâm vào da vào thịt vậy thì nó mới chịu chạy. Thì con người của chúng ta khi mà mỗi người đó do cái thường tu tập, bởi có nhiều người có gặp như vậy họ tu tập, nhưng mà có nhiều người sẽ gặp những cảnh bi đát hơn thì họ mới tu tập. Nên trong cuộc đời nó thường là như vậy đó quý vị. Con không biết Thượng Tọa Giác Đẳng, nếu mà Thượng Tọa muốn trình bày thêm thì con thỉnh Thượng Tọa, nếu mà Thượng Tọa để con giảng thì con sẽ giảng chút xíu nữa rồi kết thúc cái phần giảng để tham gia cái phần thảo luận. Như vậy thì quý vị thấy con người chúng ta mình bám biếu vào, ví dụ như nàng Bhattacharya vậy, lúc còn chồng thì nghĩ rằng bám biếu vào chồng, nhưng mà khi chồng chết rồi nghĩ đến hai đứa con, mà hai đứa con chết rồi thì biết bám biếu về ai, về cha về mẹ. Nhưng mà khi cha nghe nói cha mẹ chết á, thì anh em cũng chết luôn, thì cảm thấy như là hoàn toàn không có chỗ nào để bám biếu nữa. Tự thân một thân giá như vậy thì cái sự suy nghĩ mênh mông nó làm cho nàng điên loạn, nàng trở thành cuồng tâm loạn trí. Thì chúng ta cũng thấy trong cuộc đời có nhiều khi ấy, mình không ở đời ấy, là có chỗ để mình bám vào, nhưng mà khi mà mình hiểu được lời dạy của Đức Phật ấy, là không có gì để bám vào hết. Trong đời không có gì bền vững, tất cả những gì nó là đều là vô thường, nó chỉ một thời gian nhân duyên tồn tại và một thời gian nó bị tan hoại đi. Chỉ có những người mà họ đã thấu hiểu được này, điều này, chúng ta thấy như là vợ của đại thần Banh Tú Lá gì đó, đồng thời nhận được cái thông tin là người chồng và 32 đứa con đều bị chết hết, nhưng mà bà vẫn bình tĩnh. Vẫn bình tĩnh tại vì sao? Vì bà là một cái vị thánh cư sĩ đệ tử Đức Phật đắc đạo quả tu đồ quần, nhưng mà biết cuộc đời ấy, người ta sẽ chết, có thể là những cái chết trước chết sau hoặc là chết đồng loạt, nhưng mà rồi bản thân của mình cũng phải từ giả cuộc đời. Cái sự sanh và sự tử, không có người nào mà không có tử. Trong cái sự sanh phải có sự tử trong đó, trong cái sức khỏe có cái bệnh tật, trong cái tuổi trẻ có tuổi già trong đó, trong sự sống có sự chết trong đó, không thể nào mà không có như vậy. Nên khi mà mình hiểu được như vậy đó, mình mới thấy rằng những cái bức tranh mà mình có dịp nào quý vị vào chùa đó, quý vị thấy nói về những con voi dữ nó dí mình, rồi những con cắn nó dí mình, rồi mình bám ở trên cái sợi dây đó, trên sợi dây đó có hai con chuột nó cắn cái sợi dây đó, trên cái nhánh cây đó thì có những giọt mực lâu lâu nó nhỉu xuống. Mình cũng cảm thấy dù là giọt mực nó niềm vui nó ít, rất là ít nhiều những giọt mực vậy. Những cái sự hiểm họa xung quanh chúng ta như là những con cắn, những con voi dữ, hoặc là những con chuột nó cắn sợi dây mạng sống của mình ngày đêm đó. Dù là mình có nhiều khi mình cũng nghe, mình cũng hiểu như vậy, có nhiều khi mình cũng có chút suy tư, nhưng mà rồi cuộc đời nó cũng đẩy đưa mình, nó cũng làm cho mình tiếp tục lăn trôi trong cái sự tham vọng. Những cái phiền não nó cũng quanh qua quẩn lại trong đầu của mình, và mình không có đem cái điều tư niệm điều đó liên tục. Nên chính vì như vậy nên nhiều khi mình không có thể nào thấu triệt được những cái nỗi khổ mà mình phải đối đầu với nó. Nhưng mà mỗi lần mình đối đầu với nó thì mình loạn tâm cuồng trí, và chính vì loạn tâm cuồng trí nên mình không tỉnh ngộ trước khi chết. Nên Đức Phật ngày nói rằng mình nghe pháp nó có hai cái lợi ích: một là mình tỉnh ngộ, nếu đủ duyên mình tỉnh ngộ; hai là mình rũ bỏ phiền não trước khi chết. Nhưng mà thật sự quý vị biết rằng dù là mình nghe thật là nhiều những cái tham ái để cho mình tái sanh, mình có thể rũ bỏ những cái tham ái trước khi mình chết để mình gọi là đắc đạo quả rồi viên tịch đó. Nhưng mà có nhiều người họ làm được như vậy, nhưng mà có nhiều khi mình cũng không làm được. Dù là nhiều trăm lần, nhiều ngàn lần mình đã từng tu tập rồi, nhưng mình vẫn không làm tròn được cái điều này. Tại vì sao vậy? Vì mình không niệm sự chết. Nếu mình niệm sự chết hay là mình thường suy nghĩ về những cái hiểm họa mình phải đối đầu đó, thì mình niệm hàng ngày hàng bữa như vậy, nên những cái sự chết đến với mình nó trở thành rất là bình thường. Cái tâm của mình vẫn hướng đến cái sự rũ bỏ phiền não. Chúng ta thấy như là người con gái thợ dệt vậy. Đức Phật ngày hỏi nàng từ đâu đến, cô trả lời là cô không biết. Nàng nghe pháp là nàng về đâu, cô nói trả lời không biết. Nàng có biết như vậy không, thì nàng nói nàng biết chắc chắn như vậy không, thì nàng nói nàng không biết. Cũng giống như là Đức Phật nói rằng mình từ đâu mình sanh ra đây, mình có biết không? Bởi vì thường thường mình từ đâu mình sanh ra đây, chính là mình chết rồi mình mới tái sanh lại đây. Nhưng mà rồi từ đây á, mình sanh đi đâu mình biết không? Sau khi chết mình sanh đi đâu mình biết không? Mình hoàn toàn không biết. Nhưng mà rồi cuộc đời sanh một lần tử một lần mình biết không? Nếu mình có suy nghĩ đúng đắn thì mình vẫn biết mình sanh một lần mà tử một lần. Cũng như là cái cô con gái thành dệt mới trả lời với Đức Phật là không biết. Nhưng mà Đức Phật phải biết chắc chắn thôi, thì nàng nói là không biết. Có nghĩa là mình chết một lần, nhưng mà chết như thế nào? Mình chết vì mình bị nhồi máu cơ tim, mình chết bị đột quỵ, mình chết bị xe tông, hoặc là chết bị sấm sét đánh, hoặc là chết vì một cái rớt máy bay, hay chết vì một cái gì đó, mình có thể biết không? Thì chính mình bản thân mình không biết. Nhưng mình đã sanh đã tử, không thể nào đếm được cái gì. Trên đường chúng tôi cũng tự nhắc nhở bản thân của mình đó. Dù là Đức Phật mà đã tu 7 a tăng kỳ phát nguyện tăng tâm, 9 a tăng kỳ phát nguyện ra lời, 4 a tăng kỳ thọ ký, dù là 20 a tăng kỳ là muốn nói đến một con số 1 với 120, 140 cũng số 0. Nhưng mà rồi Đức Phật này cũng giác ngộ giải thoát rồi, nhưng mà chúng ta vẫn luân hồi còn rất lâu nữa. Dù là ngày tu từ 7 a tăng kỳ phát nguyện tăng tâm, 9 a tăng kỳ phát nguyện ra lời, hoặc là 4 a tăng kỳ được thọ ký, nhưng mà ngày cũng giác ngộ. Còn chúng ta vẫn đối đầu với sự đau khổ và vẫn tiếp tục luân hồi rất lâu nhưng mà chúng ta không ý thức được cái sự đau khổ này, nên chúng ta không thấy được cái vô nguyện giải thoát. Vô nguyện giải thoát là mình thấy khổ rồi mình không còn nguyện nữa. Bởi vì có người mà chưa thấy khổ họ còn nguyện đông nguyện tây, nhưng mà khi mình thấy khổ rồi á, mình sẽ chứng được vô nguyện giải thoát, có nghĩa là không còn nguyện nữa. Bởi vì một người còn nguyện đông nguyện tây là họ chưa thấy được cái toàn diện cảnh giới là khổ. Một người mà thấy toàn diện cảnh giới là khổ, thân cũng khổ, tâm cũng khổ, mình có cái gì mình cũng khổ hết, thì cái người này sẽ không thấy mình cần phải nguyện mình có được cái hiện hữu nào nữa, cái thanh hữu nào trong tương lai nữa. Nên Đức Phật gọi là một người mà thấy khổ thì người đã chứng được vô nguyện giác ngộ là như vậy. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật ngài nói cái pháp mà dễ chứng nhất của loài người là nói về sự khổ. Bởi quý vị thấy quý vị chứng kiến sự khổ rất là nhiều. Còn những cảnh giới chư thiên á, thì chư thiên chết thì tự động biến mất. Chư thiên cũng không có già, mắt không có lờ, tai không có điếc, lưng không có mỏi, lưng gối không có dùng, tai chân không có rung rẩy. Nên chư thiên mỗi lần chết là chư thiên tự biến mất. Nhưng mà loài người chúng ta đó chứng kiến những cái hình ảnh một người già, một người lụm cụm, mắt lờ, tai điếc, một người định hoạn, tật nguyền rất là nhiều. Nhưng mà ở cõi trời thì không có như vậy. Nên thường thường một vị thánh đẳng giác xuất hiện ở cõi đời này. Và chính cõi đời này có nhiều cái hiện tướng mà có thể nếu mà chúng ta từng tu tập từng ngày, chúng ta thấy người già chúng ta cũng suy tưởng mình sẽ già, thấy người chết cũng suy tưởng mình sẽ chết, thấy một người tử tội thì suy nghĩ rằng mình sẽ rơi vào bốn đường ác đạo, mình phải nỗ lực tu tập. Hay là thấy một hài nhi mới sanh thì mình thấy rằng nỗi khổ được tiếp diễn, vì khi có sanh ra thì có bao nhiêu cái nỗi khổ sau này mà mình phải hứng chịu. Chứ khi nào mình gặp những cái hiện tượng đó mình suy tư. Nên thường thường chúng ta thấy người già, người bệnh, người chết đó, thì có nhiều cái mình xúc động. Nhưng mà thường thường mình thấy một hài nhi mới sanh đó, mình thấy mình dễ thương, mình thấy âu yếm hơn là mình thấy một cái nỗi khổ bắt đầu. Mình không có thấy được điều này. Chính vì khi mà mình hiểu được như vậy đó, mình mới thấy được những cái nỗi khổ mà do những cái vị mà đã từng tu tập quen rồi. Cũng như cái vị trưởng lão này vậy. Vị trưởng lão cấp ba đức tá này thấy con nai mà nó bị tẩy sạch, mà con nai mẹ nó đau khổ, nó cũng không có rời con nai con được, mà ngài đã nỗ tâm nỗ lực đi xuất gia và ngài nỗ lực để tu tập thiền quán. Và chính vì như vậy nên ngài đã thấy được cái sự khổ trong từng danh sách này và ngài chứng đắc được đạo quả. Và ngài nói lên những cái điều này ở trong trưởng lão tăng kệ, chính là một lời khuyên của các cái vị trưởng lão đối với chúng sanh. Khi mà mình thấy, mình chứng kiến mỗi ngày, nhưng mà mình không có xúc động, mình không có xúc động, mình không có khởi tâm. Và chính vì không khởi tâm mình nên mình cứ mãi trôi lăn trong hệ lụy luân hồi lại như vậy. Bây giờ thì con nghĩ rằng cái bài học với cái lời trình bày bấy nhiêu thì đủ rồi. Còn cái phần thảo luận thì con xin thỉnh Thượng Đạo Giác Đẳng chủ trì cái buổi thảo luận để mở rộng cái những gì cần thiết trong cái bài học hôm nay, và con thỉnh Thượng Đạo.
Con người của chúng ta
nó hay có một cái trường hợp đó là chúng ta thường bị mù quáng về quán tính, về cái sự việc khuyến lạc, và do vậy có những vấn đề mà tuy rằng giữa người và mình rất giống nhau, như là phiền não của người, phiền não của mình, khổ đau của người, khổ đau của mình, hạnh phúc của người, hạnh phúc của mình, tuy rằng nó cũng là một trạng thái, nhưng mà ở một cái nhìn chủ quan nó khác, khách quan nó khác. Ông bà chúng ta thì là việc người thì sáng, việc mình thì quán. Việc này thì đôi khi nó áp dụng một cách rất là đúng ở một phương diện rồi. Mình nhìn thấy ở người khác cũng khách quan hơn mình nhìn thấy ở chính mình. Lấy ví dụ như là mình thấy một người họ đang nổi sân si, thì khi mà mình nhớ họ sân si mình quán tưởng à, cái tâm thì ở sân si như vậy là làm cho họ đau khổ, làm cho họ xấu xí. Cái tâm phiền não nó đang làm cho họ dao động, và mình dễ dàng để nhìn thấy thành cái sự sân si đó nó làm sự dại dột. Chúng tôi lấy một trường hợp, chúng tôi vừa ngày hôm qua có một sự việc là ở tại Hoa Kỳ có một hãng máy bay là JetBlue, hãng máy bay này là nổi tiếng là giá rẻ và rất là nhiều khách hàng. Họ thường có những cái dịch vụ họ phục vụ rất là tốt ở thực hiện chúng ta. Thì khi mà máy bay đáp xuống New York, có một anh, có một người đứng dậy. Khi mà máy bay chưa có nhiều thẳng, anh ấy đứng dậy kéo vào lên ra. Thì cái anh kia, cái anh flight attendant, tức là cái anh là tại chính máy bay đó, chính máy interior, chính máy bay nhỏ thôi. Thường là chúng ta nhỏ thì chỉ có một người duy nhất để mà coi tất cả hành khách, từ phục vụ nước uống rồi cho anh là người chịu trách nhiệm đó. Và dĩ nhiên anh cũng là một người chúng ta gọi là flight attendant, một tiếp viên hàng không, là rất là một người tiếp viên rất là có kinh nghiệm. Thì anh mới yêu cầu cái ông khách ngồi xuống, đừng nói bay chưa. Nhưng ông khách chẳng những không ngồi xuống mà còn kéo vali ra, và vali đụng vào đầu anh. Và chẳng những đụng vào đầu anh mà không xin lỗi, còn có thái độ nghĩa là sân cháu. Thì cho nên anh tiếp viên anh giận lắm. Cũng như anh giận như vậy, anh không còn tự chủ được. Anh mới cầm microphone lên cái máy phóng thanh, anh chỉ một cạnh. Và anh nói xong đó thì anh còn làm một chuyện nữa mà không có tưởng tượng được. Đó là khi máy bay vừa đậu thì anh lại hay gì chờ đợi mở cửa ra thì anh kéo cái cửa mà chúng ta gọi là cửa thoát hiểm. Có cửa thoát hiểm và anh kéo cái cầu thang mà bằng cái cầu thang thoát hiểm, thường là họ làm bằng một loại phao đặc biệt, chúng ta gọi là cầu cột để cột ra bên ngoài. Và khi mà anh ra khỏi máy bay bằng cách đó thì cái cách đó chỉ áp dụng cho những trường hợp khẩn cấp thôi. Và anh từ chỗ đó anh bỏ ra bên ngoài, anh đến chỗ thì bãi đầu xe và lấy xe đi về nhà. Thì thứ gì khoảng chừng 2 giờ đồng hồ sau thì hãng máy bay chất lưu báo cho cảnh sát, và cảnh sát đến bắt anh, đến bắt anh ở nhà. Cứ đến nơi người ta không hiểu tại sao hãng chất lưu báo cáo chậm như vậy. Nhưng mà nội vụ thì được nhiều người chú ý rồi. Ở một điểm là anh này thật ra anh là một người rất là tốt. Anh không có vấn đề gì hết. Và dĩ nhiên trong việc làm của anh thì cũng không có hại ai, là tại vì máy bay đã ngừng hẳn. Và anh đã vượt thoát ra khỏi, anh đã rời khỏi máy bay bằng một cái cách không có bình thường. Nhưng mà điều mà chúng ta nói là cái sự giận dữ trong con người này. Anh làm việc quá nhiều giờ. Bây giờ ở bên Mỹ đó, các công ty, các hãng máy bay đó thường là họ cắt giảm cái ngân sách của họ. Giờ đó nhân viên làm việc nhiều giờ hơn, mà lại lương thì không được tốt. Và ở trên máy bay thì để lấy lòng khách hàng chết tôi, thì họ đã ra lệnh cho nhân viên phải chiều khách rất là nhiều thứ. Ở trong trường hợp này, anh cảm thấy bực bội trước cái thái độ của ông khách là máy bay chưa ngừng mà đã đến dự, để những lính dự mà còn mở cái compartment ở trên để lấy vali ra, cũng những lấy vali ra mà còn đụng vào đầu anh, và chẳng những vì đụng vào đầu anh mà lại trên đến đụng vào để qua kéo vali xuống cho nó đụng vào đầu anh mà lại không biết xin lỗi thì còn nói gan nhục nữa, thì nhiều cái vấn đề mà nó dần dần dùng gặp lòng cho anh nổ tung rồi. Để chúng ta phải dùng cái nổ tung ra lúc cái chịu hết nổi, nổ tung ra thay vì anh nói thẳng với người đó thì anh lên cầm là cô đang chửi cho một trận, nếu như anh chửi một trận rồi còn anh còn rút cái khóa để rời khỏi máy bay, ra khỏi máy bay bằng cái phương cách phát hiện, nghĩa là chúng ta nói là cái tung dần dần đến mức độ cùng cực. Và khi mà anh về tới nhà thì 2 tiếng đồng hồ sau cảnh sát đến bắt anh, thì anh hợp tác với cảnh sát, anh ra ngoài anh nói rằng anh chờ đợi xác đó. Thì có lẽ là khi anh đã làm xong công việc đó, anh bày tỏ cái chuyện gì hết, anh về nhà thì anh biết hậu quả sẽ ra sao. Thì thứ gì không phải là cái chuyện của hãng chết luôn hay là chuyện của một người mà làm cho người khác chú ý nhiều. Nhưng mà ở đây người ta nói về một cái tình trạng căng thẳng về tinh thần, chúng ta gọi là stress. Cái stress ở đây là cái sự căng thẳng trong người chịu của chúng ta. Nhiều lúc cái nỗi đau khổ nó không còn chịu nổi nữa, nó đổ tung ra bên ngoài. Khi chúng ta đọc câu chuyện đó thì mình hiểu rằng nếu mà ở trong trường hợp của chúng ta mà chúng ta bị nhiễm rồi thì chúng ta cần có những cái nông nổi. Nhưng mà ở cái nông nổi chính mình thường là mình không thấy là bị gì. Ngay lúc đó mình có 100, 1000 lý do chính đáng để mình nhiễm. Và trong khi nhiễm mình có 100, 1000 lý do để mà mình làm những cái việc thứ ý thức. Mình làm những cái việc chúng ta gọi là hành động vô lối, hành động không ra gì hết. Nhưng mà rồi nhờ vào những câu chuyện như là câu chuyện anh Fly Tandem của hãng chép khu mà chúng tôi vừa kể được, chúng ta có thể nhìn lại thấy được rằng cái sự sân hận ấy, nó cái tâm sân nó đưa chúng ta đến nhiều cái trạng thái mà chúng ta hoàn toàn làm những chuyện rất là vô tri. Có một người bạn thân với anh Fly Tandem ấy, người đã nói rằng không biết tại sao khi mà anh có nhiều căng thẳng trong cái việc làm gì rồi anh không nói với mình, hay không nói với người bạn thân. Tại vì ít nhất có người bạn thân hay là từ chính nó vẫn tốt hơn nha. Anh để cho mình nổ tung ra, tức là anh để cho mình bộc phát ra cái sự dẫn dữ bằng một cách mà khiến cho anh có thể anh bị bắt đang bị ở trong tù. Chúng tôi tin một điều là nếu mà chúng ta khéo quán tự, mà nếu chúng ta quán chiếu đúng, quán chiếu đúng thì chẳng là gì, chúng ta sẽ học ở được cuộc sống rất nhiều. Thật ra ngày có con nhất ta không phải là ngày không có nỗi khổ trong cuộc sống. Con người chúng ta ai thì cũng trải qua nỗi khổ, nhưng có những nỗi khổ mà nó là nỗi khổ cùng tận. Bây giờ cứ tưởng tượng một con nai con, nó đang mắc bệnh, còn con nai mẹ sợ lắm, sợ cái bệnh lắm mà không biết đến bệnh gần. Nhưng mà quá thương con, dù là sợ người ta bắt nhưng mà vẫn quanh quẩn xung quanh đó. Con nai mẹ mà nghe được tiếng kêu rất là thảm thiết của con thì cái nỗi đau của mình bị thấy. Hoặc giả là một người mà bị anh cướp mặt đã lột hết đồ đạc mà còn tối vào cái cột chất thương chúng mình, người nhìn thấy cái người bị chết chất thương chúng mình, cái nỗi sợ hãi, và cái nỗi sợ hãi chúng ta gọi là phát thanh, cái sự sợ hãi cung tận thì người ta thấy sự nỗi khổ của cuộc đời. Và những nỗi khổ đó nó là một bài học lớn, nó không chỉ là một ứng dụng, một bài học lớn, bài học về cái nỗi khổ của sanh tử. Cũng bao nhiêu lần ở trong cuộc tự sinh mà chúng ta gặp những nỗi khổ như vậy, và cái nỗi khổ đó nó quá lớn đến nỗi mà chúng ta không thể tiêu hóa được. Chúng ta cũng biết làm gì vậy mà mình cứ tưởng tượng đứng trên một người cục trụ, người ta tối rồi ta chắc rơm của nó đột thì chỉ có từ người chúng ta đều sự thảm thiết mà mình sẽ nói được thôi. Nhưng mà khi nhìn như vậy thì không có thật khách quan, thì chúng ta sẽ nhìn nó tường tận, nó rõ nét hơn, nó chân thực hơn. Khi nỗi khổ mà ở trong lòng chúng ta thường chúng ta hay nhất là phiền não. Phiền não mà nó không phải trong lòng thì chúng ta hay nguy biện, chúng ta hay bào chữa, hay biện dẫn cái này cái kia để mình có một lý do để cái chánh đáng để mà mình làm như thế. Nhưng mà sau này khi mình nhìn trở lại mắt mù của mình thử mình nhìn lại những giây phút mà mình đang thực hiện thì mình thấy rằng những giây phút thực sự này rất là xấu, rất là xấu. Mình không có muốn, giờ mình không có muốn cái chuyện nó tái diễn nữa. Nhưng mà phải lâu lắm mình mới nhìn lại chính mình như thế. Do vậy đôi khi mình có nhìn thì mình có thể nhìn thấy được ở người khác nỗi đau khổ hay là phiền não, mà nhìn những điều đó chúng ta mới thực sự tìm thấy một cái nhìn khách quan và nhìn sự việc mới xảy ra ở người khác. Đúng là thì Đức Phật không nói rằng chúng ta hoàn toàn nên nhìn ở bên ngoài, hoàn toàn nên nhìn ở bên trong. Trong kinh tế lịch sử thì Đức Phật dạy rằng quán tự nội phần, quán tự ngoài phần, cả hai sẽ không phải là chỉ có một. Nhưng mà tôi cũng nhớ rằng cái nội phần ngoại phần đều có cái giá trị. Bây giờ xin mời xin quyết định và đi sau đồng lòng dẫn cho câu chuyện này.
Dạ, yeah. Bạn nói là bận biểu rất là nhiều. Dạ, yeah. Xin thảo luận câu thảo luận thứ hai. Ở trong câu thảo luận thứ hai thì nó là tại sao cũng là một cảnh khổ mà mọi người phản ứng một cách khác nhau. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta nhìn vào cái sự quân tập của mọi người thì mình sẽ thấy mọi người khác nhau. Chúng ta nhìn cái câu chuyện của thầy cô Ngài Thích Xá và cái người thợ mày học thì chúng ta thấy hai vợ chồng thôi. Người chồng thì hành hạ vị thầy cô, cũng như là đánh lập vị thầy cô, rồi lấy dòng nghiền đầu vị thầy cô, xiết máu phun máu ra. Nhưng người vợ thì cũng khuyên người chồng, dù mình có làm nô lệ hay là mình có bị vua hành hạ đánh đập chặt tay chân của mình, nhưng mà cũng không nên hành hạ vị tỳ khu, vì nghĩ vị tỳ khu ăn cắp cục mặt của mình. Người vợ cứ khuyên người chồng, nhưng mà người chồng cứ sợ là vua hành hạ rồi mình sẽ bị tịch thu tài sản, mình sẽ bị làm nô lệ, mình sẽ bị chặt tay chặt chân. Nên cái người chồng muốn hành hạ vị tỳ khu để cho tìm ra được chi phật. Nhưng mà khi mà vị tỳ khu thấy con chim cụ đèn nó bị cái người chồng dẫn đến chết đó, thì vị tỳ khu mới chỉ là cái viên ngọc đó bị con chim cụ đèn nó nuốt rồi. Thì người chồng khi mà nghe là cái cục ngọc đó con chim cụ đèn nó nuốt á, thì cái người chồng rất là hối hận. Hối hận mình đã hành hạ cái vị tỳ khu này ngày trước đó, đánh đập ngài rồi máu me nghiền đầu của ngài cả máu như vậy, rất là hối hận. Nhưng mà quý vị biết, thường thường con người của chúng ta đó rất là khổ, rất là ngộ. Nghĩa là nhiều người á, khi mà thấy làm khổ ai á, mình bị rúng động á, mình không dám làm khổ. Nhưng mà có nhiều người á, họ làm khổ quen rồi quý vị, họ làm khổ quen rồi. Nên thường thường mới nói cái người mà sanh làm dinh dương đó, ví dụ quý vị thấy sanh làm dinh dương, nhất điện tầng quảng dương hay là nhị điện sở văn dương rồi, là những người mà xuống dưới địa ngục và tra tấn tội nhân á. Thì trong kinh có nói rằng cái người này á, khi mà hành hạ tội nhân á, mà càng thấy tội nhân đau khổ thì càng vui vẻ, càng quýnh, càng đánh đập nhiều dữ nữa. Thành ra rồi ở trong kinh cũng nói lại cái người mà người đó là do ở đời này cũng vừa tu thiện cũng vừa làm ác nữa. Tu thiện là có lúc á, mình hay là mình nghe cái câu mà nó nói rằng gặp giặc thì đánh, mà gặp chùa thì tu, gặp quỷ thì từ vậy. Cái người đó họ tu cái cách mà gặp Phật thì họ tu, nhưng mà gặp quỷ thì họ trừ, gặp giặc thì họ giết, ví dụ vậy. Thì cũng là tu, nhưng mà cái cách tu đó thì cũng là một cái cách. Nhưng mà Đức Phật thì nói rằng cái người có cái tánh mà vừa tu thiện mà vừa làm ác luôn á, thì mới mốt dễ sanh làm dương dương. Nếu mà sanh làm chư thiên thay vì sanh về cõi trời, nhưng mà lại làm dương dương, mình hành hạ tội nhân nhưng mà mình thấy mình vui cười. Nhưng mà có nhiều người á, thì quý vị thấy á, cái cảnh khổ của một người nào làm cho mình không nỡ lòng, không nỡ lòng. Cái cảnh khổ đó tới mức độ đó mình thấy nó cũng thê thảm quá rồi. Quý vị nghe nhớ như là câu chuyện của bảy cái vị tỳ khưu, mấy cái vị tỳ khưu bị nhốt với hang vậy đó.
kể là tiền kiếp là bảy cái vị bị nhốt con tỳ đà, nhưng mà thấy con tỳ đà nó ốm yếu, nó đói, bị nhốt trong hang 7 ngày như vậy thì cảm thấy thương nó quá đi, nên không có nỡ giết nó, tha nó. Và sau này bảy vị những cái vị tỳ khưu này cũng bị nhốt trong hang 7 ngày, nhưng mà rồi cũng đói khát, cũng khổ sở, nhưng mà cũng ra khỏi. Thì nhiều khi mới nói đến cái mình thường thường quán cảnh khổ, mình làm khổ người ta, có nhiều người họ làm rất là thẳng tay, nhưng mà có nhiều người thì họ không nỡ làm, nghĩa là thấy mình nói nặng người ta, tự nhiên mình bị mình thấy mình nói nặng người ta một câu rồi thấy mình khó chịu rồi. Và những người đó từng có cái từ tâm nhiều và ít có cái sân tâm, nên bây giờ khi mình làm khổ ai tự nhiên mình thấy mình không nỡ. Nhưng mà rồi chúng ta thấy có nhiều người cái hận thù cái chất nhất, chúng ta thấy như là Bồ Tát với Đề Đa vậy. Trong nhiều kiếp luân hồi, dù là Đức Bồ Tát sanh làm con của Đề Đa, nhưng mà Đề Đa thấy người vợ mà thương cái người con mà đến nỗi mà ông giận, ông lấy tay lấy dao chặt tay chặt chân, chặt tay chặt chân rồi chặt đầu của người con của mình. Tại vì sao quý vị biết không? Tại vì là tiền kiếp Đề Đa quán hận cái nghĩa là cái kiếp mà làm hai cái người đi buôn đồ cổ, mà một món hàng mà Đức Bồ Tát nó mua được mà Đề Đa muốn chiếm hữu không, nhưng mà thấy cái Bồ Tát đang có món hàng đi bán rồi thì giận tức quan cái quán thù, cột quan cái nhau nhiều đời nhiều kiếp. Thì chúng ta thấy đó là cái lúc mà mình gặp cái nỗi khổ, nhưng mà có nhiều người đó thì cái nỗi khổ đó họ cũng hăng máu, nhưng mà có nhiều người thì họ thấy cái nỗi khổ mà sợ hãi. Thường thường chúng tôi thì chưa có tham gia chiến tranh cái gì, nhưng mà chúng tôi có những lúc ngồi nói chuyện có nhiều người họ nói rằng cái mùi thuốc súng làm cho những người lính hăng lên. Cái nghĩa là cái mùi thuốc súng làm cho những người lính đánh trận hăng lên. Thì có lẽ là cái đó là cũng là một số người họ nói lên như vậy thôi, nhưng mà không có thể nào nói rằng mùi thuốc súng làm cho mọi con người đều hăng lên. Nó cũng tùy người. Nếu mà người nào mà họ chưa có từng có cái tâm như vậy đó, thì họ sẽ không có hăng lên. Nhưng mà những người họ gặp cái cảnh mà súng bắn, súng ống hoặc là đạn pháo nổ người ta chết như vậy mà hăng lên được đó, là họ cũng nhiều cảnh, nhiều cái đời, nhiều kiếp mà họ từng chứng kiến, và là tự bản thân của họ làm khổ chúng sanh nhưng mà họ vẫn thấy vui. Còn có nhiều người ấy thì họ chứng kiến nỗi khổ đó, thấy ai làm khổ thì họ không có làm nổi, chứ đừng nói đến bản thân họ làm. Thì chúng ta thấy rằng đó là mỗi con người khi mà họ có nỗi khổ thì mỗi người phản ứng một cái cách khác nhau. Bởi vì mỗi người nhiều khi thấy cái sự khổ đó thì họ lại quán tưởng, họ tu tập. Nhưng mà có nhiều người họ khó thấy sự khổ đó, họ thấy họ buồn rầu. Có nhiều người thấy sự khổ đó họ lại vui vẻ, thấy người ta khổ mình lại vui. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật nói mình thấy người ta khổ mà mình khởi tâm từ bi thì là khó, nhưng mà thấy người ta khổ mình khởi lên những cái sự vui mừng là mình có. Tại vì mình nghĩ người đó là người thù, hoặc là người đó là làm lợi cho kẻ thù, hay là đang làm tổn thương người thân của mình. Nên những người đó khi mà mình có những cái suy nghĩ như vậy thì mình đối diện trước một người nào chịu khổ thì mình nghĩ rằng đó là kẻ thù, hay là đó là làm lợi cho kẻ thù, hoặc là đang làm tổn thương cho người thân của mình, hoặc là đã làm tổn thương cho người thân cho mình. Nên những người này khởi lên cái tâm không có rúng động trước cái đau khổ của người khác là như vậy. Nên thường thì chúng ta thấy cái nỗi khổ trong đời có nhiều khi mọi người họ đối diện, nhưng mà mỗi người có một cái phản ứng khác. Nhiều khi thấy thương, nhưng mà nhiều người khi mà họ thấy họ vui cười hả hê, nó cũng có vậy. Nên thường thường Đức Phật ngày nói những cái biểu tượng đó là những cái nội tâm của chúng ta. Ví dụ chúng ta gặp một người mà bị hành hạ đánh đập như vậy, nhưng mà mình nghĩ người này đã từng làm khổ mình rồi, hoặc là người này đã từng làm khổ người thân rồi, hoặc là người này đã làm lợi cho kẻ thù mình rồi, thì tự nhiên mình không có tâm rúng động để thương người đó. Nhưng mà nếu mà lúc bây giờ mình đừng bị những cái cảm thái tâm đó, thì mình sẽ thấy người này rất là đáng thương. Cũng như chúng ta thấy những cái tên cướp mà đang chất rôm để đốt một người đó, mà cái vị trưởng lão này nói lên cái sự sầu khổ và nói lên cái nhân quả, thì những cái tên cướp này nghe và đã không có hành hạ người này nữa. Chúng ta cũng thấy con người chúng ta có nhiều khi người ta nói ồ sao mình làm ác vậy, tự nhiên mình hiền. Nhưng có nhiều người mà nói mà sao anh ác vậy, họ còn làm ác hơn nữa. Nên mỗi cái tính của con người nó, mỗi người có một cái tính khác nhau. Nên bình thường Đức Phật thì nói rằng nghe cái lời nói mà thức tỉnh là cái cách tu tập của chúng ta. Còn nhiều khi mình nghe một cái lời thiện nhưng mà ngược lại mình hung dữ tàn bạo đó, thì cái đó là cái tánh cách của chúng ta. Và cái tánh cách đó là mỗi người quân tập thôi quý vị. Nên thường thường đối đầu với cái khổ đó, thì mỗi người cũng có xúc cảm khác nhau. Có nhiều người thì họ nhẫn tâm, họ nhẫn tâm, họ không có rúng động cái tâm từ bi. Nhưng có nhiều người họ chỉ cần thấy thôi họ cũng đã không chịu nổi rồi. Đây là cái điều mà mỗi người có một cái sự phản ứng không có đồng với nhau. Đó là cái sự quân tập của mọi người. Nên thường thường Đức Phật nói rằng người nặng tánh sân, người nặng tánh tham hoặc là người nặng tánh si. Nhiều khi người nặng tánh sân thì thấy người đã khổ nhưng mà người này cũng vẫn không có lòng bi ẩn, mà ngược lại còn muốn hành hạ người đó thêm. Và có nhiều người thì họ nặng tánh tham thì nhiều khi họ thấy người này thì họ nhiều khi họ có tâm thương cũng có, bởi vì cái tâm tham nó còn gần với tâm thiện, một điều là nó thích đối tượng. Nên nhiều khi mình thấy người ta khổ nhưng mà mình cũng không có quá hận là cũng có nữa. Nhưng mà có người, nhiều người nặng tính si là họ thấy nhưng mà họ không có cảm nhận cái gì hết, cái tâm họ thờ ơ thôi. Họ cũng không có nghĩ điều gì hết, mà họ cái tâm nó thờ ơ như vậy. Thì mỗi người có một cái khuynh hướng, do cái sự khuynh hướng quân tập. Nên cái thường gọi là cái tâm chúng ta quân tập theo cái khuynh hướng nào. Thì cái chính là cái khuynh hướng nó ngủ nằm trong tâm của chúng ta. Như vậy thì chúng ta đã hiểu được lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta phải có cái tâm từ trước cái cảnh khổ của người ta. Mình nhờ có cái sự tu tập như vậy nên mỗi lần mình thấy ai khổ mình bị rúng động, và mình thấy khổ đó mình cũng nỗ lực để mình tu tập. Chỉ có điều đó là cái điều hợp pháp, mà đối diện cái cảnh khổ mình có cái tâm rúng động như là một thiên sứ nhắc nhở vậy. Hay người già, người bệnh, người chết hay là một tử tội đó, thì mình thấy được cái đó như là một cái sự rúng động, vì những cái điều này nó cảnh tỉnh cho mình để mình thức tỉnh, mình thực hiện điều thiện. Ý nghĩa của nó là như vậy. Bây giờ thì tỉnh thường đọc nhắc đẳng trả lời câu thảo luận số 3. Phải chăng cái câu chuyện này nói lên cái sự gặp gỡ giữa tâm đại bi và cái đại trí? Tỉnh thường đọc thảo luận với câu số 3.
Chị Vân Được Chị Vân Được Quý vị đến hôm nay ở chùa cũng có một số công việc bận rộn, và quý vị cũng biết rằng quý vị giảng sư trong sinh cũng rất là cố gắng vì các ngày cũng được tới tăng lễ. Hết sức là cảm ơn quý vị khách đăng đã có bạn ở trong rừng để luyện chuyển để có thể đi tiếp những lúc có cần có được công việc của mình. Tiếp theo, thưa quý Phật tử, chúng ta một quý vị nghe không được không? Một quý vị không? Thưa quý vị có nghe được không? Dạ. Và quý vị nghe được không? Thưa quý vị, hồi nãy khi mở đầu trong phần dẫn đọc chúng tôi có nói rằng tinh thần đại bi và đại trí nó đã đi vào một sự ngã rẽ ở trong dòng lịch sử của đạo Phật. Thời xưa thời nguyên thủy đó thì một trong những cái mục tiêu nhắm đến của người tu tập đó là sự giác ngộ. Sự giác ngộ tức là chúng ta nói đạt đến cái chỗ cao vời nhất của trí giác, mà chúng ta gọi là đại trí. Thì sau này người ta nói tới tinh thần nhập thế, tinh thần của Bồ Tát Đạo. Và nói đến Bồ Tát Đạo thì người ta nói đến đại bi tâm, đại do viện. Thì sau những tinh thần đại bi được nói rất là nhiều. Chúng ta lấy một ví dụ như là hình ảnh của Đức Quán Thông Bồ Tát. Nhưng mà một điều mà người tự ít khi để ý đến là ngay cả trong cái tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa thì giáo lý tác giả, giáo lý tác giả cũng nói đến hình ảnh của Đức Quán Tự Tại. Quán Tự Tại là một hóa thân khác của Đức Quán Thông Bồ Tát, cũng là đi vào cái trí tác giả để mà quán năm cũng đều không. Khi mà quán về tánh không thì quán năm cũng đều không đó. Đó là một cái cảnh giới của đại trí. Ở trong cảnh giới của đại bi thì nói là có người, có ta, có chúng sinh này, chúng sinh khác. Nhưng mà trong cảnh giới của đại trí thì tất cả đều là không. Thì hai cái đó dường như là chúng ta nói về con hạt là hai đường song song gặp nhau ở khu vực. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta nói đến lòng đại bi và đại trí thì qua câu chuyện của ngài rất không biết đâu. Thật ra thì hành trình giác ngộ của ngài đã bắt đầu từ lâu, nhưng một có lẽ một cái xung quanh mà quan trọng nhất là ngài nhìn thấy hai cảnh tượng, một cảnh tượng một con vật, hai con vật đáng thương, và cảnh tượng của một người bị người khác trói. Cả hai cảnh tượng đó không nghi ngờ gì hết, nó là cảnh tượng của đại bi tâm. Đại bi tâm ở đây là sự tắc ẩn, rung động, sự cảm nhận một cách sâu sắc cùng tận nỗi đau khổ. Ở đây là nỗi đau khổ của con vật và nỗi đau khổ của người. Và khi ngài cảm nhận được điều đó thì thứ gì ngài đã khai triển về quán và thành tựu chánh trí. Thì như vậy, thay vì nói rằng đại bi và đại trí nó đụng đầu nhau, hay là nó bắt trời nhau, hoặc giả là đại bi và đại trí không đi chung với nhau, thì câu chuyện này rõ ràng là đại bi là cơ sở để thấu triệt nỗi đau khổ, và chính sự thấu triệt nỗi đau khổ đó bình thường thì đạo Phật gọi là tâm chính, mà đạt đến chỗ cao thì đạo Phật gọi là sự giác ngộ. Thật ra thì trong thời nguyên thủy của đạo Phật thì Đức Phật ngài không có hô hào cổ võ. Cái cách hô hào cổ võ mà người ta nói ngày hôm nay thì là đại bi là như vậy, đại trí là như thế này. Nhưng mà nếu chúng ta đọc vào giáo lý của đạo Phật thì trong thời nguyên thủy Đức Phật ngài nói việc sự khổ, nguyên nhân sân khổ, diệt khổ và con đường đi đến diệt khổ. Và cái giáo lý tứ đế đó nó là nền tảng cho cả hai thứ bi và trí. Tại sao vậy? Tại vì nỗi đau khổ của cuộc đời cũng là nỗi đau khổ của mình. Nỗi đau khổ riêng nó cũng là nỗi đau khổ chung. Nỗi đau khổ chung cũng là nỗi đau khổ của chính mình. Nên khi nếu chúng ta học vào giáo lý tứ đế thì chúng ta thấy rằng tuy là nói đến bốn đế, nhưng mà dù đế nào cũng đặc biệt. Nói về đau khổ, khổ dù đế tức là sự thật ví dụ về sự khổ. Tập đế là nguyên nhân khổ, sự thật về nguyên nhân khổ. Nghiệp đế là sự thật về diệt khổ, và đạo đế là con đường đưa đến diệt khổ. Và bốn đề tài của chủ đế đều là cảnh giới của đại bi và đại trí. Về điểm này thì chúng ta thấy rằng giới lý tứ đế mang tính toàn diện. Còn nếu mà chúng ta chỉ nói đơn thuần một thứ như là chúng ta quá đặt nặng về đại bi, quá đặt nặng về đại trí thì nó có cách chuyện gì hơn. Bởi vì giới lý tứ đế là cái nền tảng chung cho cả hai, là đại bi và đại trí. Chúng ta có hàng ngàn cái thí dụ ở trong kinh điển nói về điểm này. Như là Thầy Đức Pháp Đăng hồi nãy có điền dẫn một vài thí dụ, nàng Bát Thái Ca ra chẳng hạn, nàng mất chồng, mất con, mất cha, mất mẹ, còn nỗi đau khổ đó nó trở thành một điều làm cho nàng điên loạn. Khổ nhiều thì làm cho người ta điên loạn, nhưng mà khi hiểu cái khổ đó thật sự thì làm cho nàng giác ngộ. Khi mình nghe Đức Phật nói rằng Thầy Bát Thái Ca ra nước mắt mà con đã khóc thì con ly tử biệt con vô lượng kiếp nhiều hơn nước con bốn biển, thì đang giác ngộ. Thì thứ gì nỗi đau khổ đó đã thắp sáng được thể giác. Nỗi đau khổ đó là cái chất liệu để cho trí tuệ không khởi. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu là tất cả những bậc thánh biểu thị sự đau khổ, đều hiểu sự đau khổ ở trong lòng các vị hơn chúng ta nghĩ nhiều. Lấy ví dụ là chúng ta chỉ trách ẩn với một người đang khóc, nhưng mà chúng ta không thấy người đang vui họ cũng có đau khổ của họ. Chúng ta chỉ trách ẩn với những sự thiên tai hỏa hoạn, nhưng mà chúng ta không tìm thấy chúng ta là bực bội người khác khi người khác đang tạo những nhân ác. Đối với ngài Sakamitta thì lòng đại bi nó nằm ở cả hai, cả nạn nhân và người và tín đồ. Đối với cái nhìn đại bi của ngài, cả hai đều là nạn nhân, cả hai người đều sống trong khổ khổ hết. Nếu chúng ta không sống ở giữa trần gian khổ luyện này thì không có chuyện mà đi giết người cướp của để tự mình chịu cái khổ đau. Nếu chúng ta nhìn vào cuộc chiều dài của thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, nhân quả sinh cùng, thì cả người gặt quả và người tạo quả đều là những người đáng thương nhất giữa cuộc đời này. Và cái nhìn đó nó gói ghém cả hai thứ bi và trí. Do có trí tuệ thì cái nhìn mới còn nhìn được, do có tâm bi mới cảm nhận một cách thấm thiết từ nỗi đau của người khác. Chúng ta đọc lại bài kệ này khi mà ngài đặt cùng nói về người có một người, người bám víu người, người làm hại người, người bị người làm hại. Người có một người, người bám vào bám víu người, người bị người làm hại và người làm hại người. Dù là cứu tội các thể, dù là người tạo nhân hay người giặc quả, dù là người tạo nghiệp hay là nạn nhân của người tạo nghiệp, tất cả đều là sống ở trong đau khổ đau của linh hồn hết. Cái nhìn đó nó có cả hai cái chất bi và trí, nên chúng ta thực sự không thể nói là có một cái gì đó mà phải phân biệt, phải tách rời ra. Không may cho chúng ta là vì sau này chúng ta hay có cái thái độ mà chúng ta gọi là thái độ biên giới một chiều. Ví dụ như người ta hay tâm luận giữa chỉ và quán, hay tâm luận giữa Phật học và học hành, hay tâm luận giữa bi và trí. Những tâm luận thực sự nó không có chỗ đứng ở trong đạo Phật. Tại vì đau khổ nó là tiền đề cho cả hai bi và trí. Và ai mà giác ngộ được đau khổ thì người đó cũng có đủ đại bi tâm, và ai là người có đại bi tâm đủ hiểu sự đau khổ thì người đó cũng phải có trí tuệ. Cái câu chuyện về đại bi và đại trí nó không nên là câu chuyện để tranh luận, mà nó là câu chuyện để chúng ta học hỏi. Và tiếp theo thì xin được kính thỉnh đại đức Pháp Đăng Thao Thiện tiếp theo câu thảo luận số 4. Đại đức Pháp Đăng có thấy rằng có nhiều khi nỗi đau khổ đó, nhất là lòng trắc ẩn trước sự khổ người khác, nó là cái trở ngại của đời sống tu tập. Nhiều người là nói là tốt hơn mình tu, mình nên giữ trong thanh thản. Thì thanh thản, điềm đạm đó, nó lại khiến cho chúng ta không có bị dính mắc, không bị ràng buộc. Còn lòng trắc ẩn thì nó là cái trở ngại. Thì đại đức Pháp Đăng có nghĩ là lòng trắc ẩn, cái nỗi khổ của thai nhân đó là một chứng duyên cho sự tu tập thôi. Vấn đề được Pháp Đăng.
Bởi vì quý vị thấy nói đến bốn vô lượng tâm là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Nếu một đối tượng nào đó họ đau khổ, mình khởi lên tâm từ, tâm bi rồi. Nhưng mà mình thấy thường thường người ta nói cứu ngặt không với ai, cứu nghèo hoặc là nhiều khi mình giúp người ta đến một mức độ nào thôi. Chứ nhiều khi đối chúng sanh, có những cái chúng sanh mà đối đầu với người đó rồi mình cũng không biết mình giúp tới mức độ đó. Mình cũng thấy ví dụ chúng tôi, quý vị thấy có nhiều người mà họ đối đầu giúp đỡ cho những người mà họ mang cái chứng bệnh ung thư máu. Nhiều khi mình phụ giúp cho mọi người, nhưng mà rồi máu trong cái cơ thể cái người đó chừng dài ba bữa tuần lễ là họ phải thay lại máu khác.
mà mình thấy họ đau khổ, họ hoàn quả trong sự đau khổ đó, nhưng mà thật sự đó, mình giúp họ rồi mình cũng mình cứ giúp hoài hoài họ, thì hay là mình cứ nhớ đến những chuyện đó hoài mà mình không có suy nghĩ sâu hơn nữa, thì mình thấy tự nhiên cái tâm mình nó sầu muộn, nó trở thành sự thống khổ. Nên Đức Phật nhận nói rằng cái người mà có tâm từ tâm bi rồi đó, nhưng mà đối với cái nghiệp chúng sanh đó thì mình phải có cái tâm xả. Cái tâm xả có nghĩa là mình có cái tâm, mình hiểu mỗi người có nghiệp riêng. Chứ còn nếu mà mình cứ thực hiện cái tâm từ bi hoài đó, thì nhiều khi mình phải hiểu rằng đó, chúng sanh nó càng khổ, càng bệnh, càng hoạ, càng nhiều cái nỗi khổ nữa, thì mình bị cũng như mình ngồi mình khóc, mình ngồi mình khóc hoặc là bi lụy, cũng như mình chán nản vậy, thì nó không có phù hợp. Mình phải hiểu rằng mỗi người có một cái nghiệp riêng, dù là mình giúp họ đến mức độ nào, nhưng mà thường thường mức độ đến mức độ đó thôi, chứ còn cái đối với chúng sanh thì nhiều khi mình thấy cái nghiệp của họ nó sâu xa rồi, bây giờ mình không thể nào giúp được hết. Nên quý vị cứ nghĩ dù là một người nào có tâm đại bi đến mức độ nào, nó cũng có nhiều lắm, cũng như Đức Phật thôi quý vị. Ngày kể lại những cái kiếp luân hồi đó, có nghĩa là Ngài thấy con cọp nó đói rồi, mấy con cọp con đói đó, ngày thấy nó không có tự xé xác Ngài ăn được, Ngài phải cắt máu cho nó nhiễu vào miệng đó. Khi mà nó uống máu của Ngài, nó tỉnh lại từ từ đó, thì Ngài mới lóc thịt Ngài đút cho miệng đó, cho đến khi nó khỏe thì nó ăn thịt của Ngài. Thì chúng ta thấy cái tâm đại bi đó thì không có cái tâm đại bi nào hơn nữa. Tại vì bố thí siêu độ là bố thí sanh mạng, mà hãy người là bố thí sanh mạng là bố thí siêu độ. Mà chỉ có những cái tâm hồn đại bi của những vị Bồ Tát chánh đẳng giác mới được làm như vậy thôi. Nhưng mà rồi có lúc Ngài cũng có nói với chúng ta là vì Ngài hiểu được cái tâm từ tâm bi đối với đối tượng rồi, nhưng mà cái tâm tả là sao? Mình phải thực hiện cái tâm tả, vì mỗi cái chúng sanh đó, họ phải đối đầu với nhiều cái sự khổ. Ví dụ như họ khổ vì nhiễm thuộc, mình cũng làm sao giúp họ được. Họ khổ vì họ bị ung thư, hoặc là khổ vì họ bị cục tay cục chân, họ khổ vì họ mù mắt, họ không thấy đường đi. Thì nhiều khi khổ đó mình cũng không có thể nào, mình không có thể nào làm gì được hơn. Nếu mình ngồi đó mình cứ nhớ cái nỗi khổ đó, mình buồn rầu, mình áo não, thì nó là trở ngại cho mình tu tập thật. Nên mình phải quán mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, mà tất cả chúng sanh ai cũng như vậy hết, chứ không phải riêng một người nào cái gì. Ai cũng phải đi đến một cái giai đoạn bi đát, rất là bi đát. Và mình phải hiểu rằng mình phải hiểu rằng cái đó là cái nghiệp của chúng sanh. Chứ còn nếu mà mình lúc mà mình cứ để cái đối tượng trong lòng của mình hoài thì mình sẽ bị áo não. Nên Đức Phật Ngài mới nói rằng cái người tu tập là người khéo quán xét để không có bị bi lụy. Nên cái lòng trắc ẩn của mình, khi mình thấy đối với một người là mình khởi lên cái tâm từ bi đối với họ. Nhưng mà rồi cái đau khổ của một con người nào nó tới mức độ, mà không có thể nào ai có thể giúp gì được hết. Ví dụ mình thấy một cái sự bệnh hoạn mà đưa đến cái sự kiệt quệ gì, mình cũng đành chấp nhận cái người thân của mình. Chúng ta thấy những người bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ rồi đó, họ cũng đứng nhìn cái người thân của họ bị những cái chứng bệnh ung thư, dù là họ xạ trị thì nó được mặt này nhưng mà lại bị đau khổ mặt kia. Nên quý vị thấy những người mà xạ trị hoặc là quá trị đó, trong người của họ tóc rụng hết, hoặc là lông tai lông chân rụng hết, mình nhìn thấy họ mình cũng giờ họ có sống được mình cũng chịu không nổi. Họ rụng hết tóc, rụng hết lông tai lông chân, hoặc là họ thân hình của họ nó bốc ra những cái mùi quá trị đó, mình cũng không chịu nổi. Nên nhiều khi á, những cái người đó đối với những người thân của họ thì họ cũng phải có một cái cách là họ phải suy nghĩ đến mỗi người có nghiệp thì chết là cái sự cuối cùng, hoặc là mỗi người có nghiệp riêng, thì tự nhiên cái tâm của mình nó bớt sầu não, nó bớt bi đát. Chứ còn nếu mình không nghĩ như vậy thì cái tâm của mình nó luôn lấy cái đối tượng đó là cái đối tượng nó làm cho mình đau khổ. Nên quý vị thấy Đức Phật là một vị đạo sư rất là khéo léo, cũng như là cái nàng hoàng hậu Phát Đa là mất vị Đức Vua sầu não, Đức Vua bỏ ăn bỏ ngủ cứ nằm ôm cái xác đó, thì Đức Phật Ngài biết được điều đó. Ngài nói rằng Ngài đại dương, bởi vì cái người chết đã chết rồi, nhưng mà nếu đại dương mà làm như vậy thì kẻ thù rất là mừng, người thân rất là lo buồn, rồi cái công việc các thần phải làm bỏ bê hết, tại vì mình cứ nằm đó mình cứ sầu não hoài. Những cái việc mà làm tan chay hoặc là làm phước cầu siêu với người đó mình không làm. Rồi cái kẻ thù mà thấy mình bỏ ăn bỏ ngủ như vậy họ rất là mừng, nhưng mà người thân của mình thì rất là lo âu buồn bã. Người thân thấy mình bỏ ăn bỏ ngủ như vậy là thấy mình sẽ bệnh hoạn, hoặc là mình sẽ diệt vong, người thân của mình rất là lo âu buồn bã. nên Đức Phật ngày khéo khuyên như vậy, nên nhiều khi quý vị thấy đối với chúng sanh là chết á, không phải là Đức Phật ngày không có thương, không phải như vậy. Nhưng mà ngài hiểu rằng á, đối với chúng sanh, cái từ sanh mà từ tử đối với chúng sanh là cũng phải xảy ra hết. Nhưng mà mình tử mà không còn sanh nữa thì đó là một cái sự tử tối thượng. Nhưng mà mình tử rồi mình phải sanh trở lại nữa, cái tiếp tục đau khổ và tiếp tục đau khổ nữa. Thì chính cái điều này Đức Phật ngài hiểu được như vậy. Nên thường thường cái lòng trắc ẩn của mình đối với cái nỗi khổ tha nhân á, mình phải hiểu rằng mình phải có tâm từ tâm bi, mình phải rúng động với cái đau khổ của người ta. Nhưng mà ngược lại, nếu mà cái sự đau khổ đến mức độ nào đó thì mình nghĩ rằng đó là cái nghiệp riêng của mỗi chúng ta. Rồi mình có cái tâm xả, làm cho cái tâm mình nó quân bình trở lại thì nó đúng cái đường lối tu tập. Còn nếu mà mình giống như người thân của mình chết mà mình cứ ôm cái xác mình khóc hoài á, thì giống như là người thân của mình lo âu mà kẻ thù của mình vui mừng, những công việc cần phải làm mình lại bỏ bê hết tất cả. Thì đó là cái cách mà không làm tròn thực sự. Và Đức Phật ngài chỉ nói đơn giản, nói nhiều lúc ngài nói rất là đơn giản, nhưng mà rất rất là cụ thể, rất là thiết thực để cho mình phát triển cái tâm xả. Thì chính vì điều này nên nhiều khi quý vị thấy đối với các cái vị chánh đẳng giác hay các cái vị tinh văn giác thì hay là các vị độc giác, mà khi mà thấy chúng sanh mà tạo những cái thiện nghiệp đó, thì ngài hiểu rằng đó, những chúng sanh này tự làm cho mình bớt khổ, tự làm bớt khổ. Và các ngài muốn làm cho họ bớt khổ đó bằng cái cách là dạy cho họ tu hành, dạy họ tu hành để diệt trừ những cái phiền não tham. Vì chính phiền não tham này dẫn họ đến những hành động bất thiện, đưa đến những cảnh giới khổ đau, hoặc đưa ra thân hình tiều tụy tật nguyền. Chính là do lòng tham lúc đẩy họ làm những việc không tốt, họ sanh làm một cái thân người hoặc là cái kiếp thú, một cái kiếp tàn tật. Đó là những cái đối tượng mà mình thấy cái quả tương lai. Nên các ngài thường thương chúng sanh là khuyên đừng tạo cái nhân xấu để không có cái quả bi đát ở trong tương lai là như vậy. Như vậy thì nhiều khi chúng ta thấy cái lòng trắc ẩn, những cái nỗi khổ đau của tha nhân á, đối với cái người tu tập thì ai cũng có hết. Nhưng mà làm sao á, mình thấy được cái sự sâu xa hơn, mình thấy được cái nhân đưa đến cái sự đau khổ đó, còn hơn là mình cái quả đau khổ của họ rồi mình lại bi đát. Nên thường thường cái người trí á, thì nhiều khi họ thấy cái nhân dẫn đến cái sự khổ đau, còn nhiều khi mình cái người thiếu trí thì thấy cái quả khổ đau thì mình lại bi lụy quá mức độ, mình lại phóng thiết quá mức độ. Nên thường thường cái cách nhìn của mọi người đó là tùy theo cái trình độ trí tuệ của họ, mà các cái bậc giác ngộ là có đầy đủ trí. Nên có nhiều khi các ngài làm cho mình đứt khổ ở một cái góc độ mà không phải là không hiệu quả, mà rất là hiệu quả và rất là thiết thực, để cho mình không tạo những cái ác nghiệp, để mình không có sanh làm những cảnh giới và chịu những cái sự khổ đau như là đọa đài, hoặc là tật nguyền, hoặc là bệnh hoạn, hoặc là thương tổn đến đời sống của mình. Thì điều đó là điều đương nhiên là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy nếu một người mà hiểu được bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả, tâm từ trước tâm bi, trước tâm hỷ rồi tới tâm xả, thì đó là bốn vô lượng tâm mà vượt lên hay là thấu rõ mọi vấn đề. Còn nếu một người mà tu thiền quán thì người đó cũng phải có cái tương tự như vậy. Mình cũng phải rúng động trước cái đau khổ của mọi người, hoặc là mình phải quán xét cái người đau khổ này không có dành riêng cho một người nào hết, và tất cả chúng sanh cũng đều có sự đau khổ đó. Đó là cái người tu thiền quán. Và mình giúp gì cho người đó được đó thì mình giúp, mà đó là cái khả năng mình thuyết phục họ, hoặc là dạy cho họ cái phương cách tu tập, cái phương cách chế ngự sự đau khổ đó bằng cái nội tâm hướng đến thân bệnh mà tâm không bệnh. Và đó là những điều mà Đức Phật ngài dạy. Khi mà người tu thì người đó sẽ biết cái cách để hướng dẫn mọi người. Như vậy thì trước cái sự đau khổ thì mọi người có một cái cảm nhận, và cái khổ gì khi chưa xảy ra nhưng mà người đó cũng vẫn thấy được cái nhân cái quả, thì những cái vị đó có những cái điểm rất là đặc biệt. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nếu mà Thượng Tọa còn thấy cái gì trình bày thêm thì xin Thượng Tọa trình bày thêm, mà không thì Thượng Tọa sẽ đọc tiếp cái câu hỏi luận nữa.
Con cũng chúc mừng được phát tâm được cái công đức và thiện trí của mình. Có một phật tử hỏi chúng tôi rằng là có bao giờ mà chúng ta sống bằng thiện trí sống bằng đại bi tâm, mà chúng ta cũng không tìm ra cái cách giải thích hợp để biết được mình nên làm thế nào. Thì quý vị, câu hỏi này quả thực là một câu hỏi mà đôi lúc nó là một điều trăn trở của cá nhân chúng tôi. Ở trong trường hợp này, ngài có phần biết pháp nhưng mà thấy cô Nai cũng như là thấy người phải không thành này, thì ngài chỉ nói lên một sự cảm thấy của ngài. Thì quý vị qua chuyển về chúng tôi một chút.
Có lẽ là chúng ta nhắc đẳng gì bằng tí xíu quý vị. Thật sự quý vị biết có nhiều khi á, bây giờ có thấy thương mạnh đặt ra thái là thành tỉnh tương tay các bạn.
Dạ, cảm ơn đại vị Pháp Tân. Cảm ơn tất cả quý vị chờ đợi. Quý vị, chúng tôi muốn nói như vậy là như ở chùa, chùa hợp đối với Hòa Thượng đó, chúng tôi kể với vị nghe hai cái ví dụ mà làm cho chúng tôi rất là khó khăn. Ngày Hòa Thượng bình thường thì ngày thống nhất như một ông cha ở trong gia đình vậy đó. Ví dụ như chúng tôi đi đâu đó mà đi về trễ một chút mà tới giờ ăn thì ngày làm việc cứng lão, vì thế thì ngày dùng cơm trước, ngày đủ cơm trước, nhưng mà ngày không ngày cũng chờ. Ngày ngồi đó thì cũng chờ, cho đến khi chúng tôi vào khi phải chờ 15-20 phút. Mà cũng riêng đối với cá nhân chúng tôi và tất cả khi đang ở trong chùa của mình. Và khi mà ngày bệnh đó, thì có những khi ngày yếu ngày không có đi lại được, chúng tôi hay đem tất cả cơm dọn xuống dưới chỗ cùng thất của ngài đó, rồi cùng những khi đăng xuống được cơm ở dưới. Một đó là để cho ngài khỏi đi lên, và hai đó là khi đăng đến đông đó, dùng cơm với ngày cho ngày vui. Nhưng mà rồi bác sĩ đó họ lại nói rằng cái chân của ngày bây giờ nó yếu, ngày phải đi lại. Nếu mà ngày ngồi một chỗ ngoài đó, thì những cái bắp thịt nó sẽ teo lại và lâu ngày ngày mất thì cái khả năng đi đứng bình thường, do đó ngày phải đi nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là phải cố gắng làm sao cho ngày đi từ ở dưới tỉnh thất của ngày lên trên tăng xá. Thực ra thì nó cũng hơi xa một chút, thưa quý vị, nó hơi xa một chút. Nhưng mà bác sĩ nói là tốt. Rồi chúng tôi thử cố gắng dọn cơm ở tăng xá. Nhưng mà khi ngày lên nó có nhiều khi ngày hơi mệt, chúng tôi cảm thấy rất là xót xa, thì chúng tôi lại muốn chạy xuống. Nó không phải là vấn đề mà dọn ở trên tăng xá hay dọn cơm ở tỉnh thất, mà vấn đề đó là làm sao để sức khỏe của ngày được tốt. Cái đó nó cũng khó, và rất là khó. Hay là có một quyết định mà gần đây chúng tôi cảm thấy rất là khó khăn, đó là cái việc mà lọc thận của ngài. Rất là may mắn là sáng hôm nay ở tại bệnh viện mình cũng biết thận của ngài vẫn hoạt động tương đối tốt. Nhưng mà thứ gì đến đó thì bác sĩ ông Trang, bác sĩ về thận đó, ông cho biết rằng Hòa Thượng sẽ đến thời kỳ lọc thận, và khi mình muốn lọc thận thì người ta phải mổ cái tay người ta để họ đặt vào trong đó một cái ống, và cái ống nó nằm thẳng vô liên tung đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng có một số phật tử lọc thận có thể biết. Thì quý vị, cái chuyện mà một người lớn tuổi mà lọc thận nó đau đớn mà nó mệt, ngài thì ngài lại không có muốn. Thật sự thì ngài muốn là ngài sống và người ta đi cũng bình thường thôi. chúng tôi đôi khi làm trụ trì và cũng là một người giống như học trò, một người con ở gần ngài đó, nhiều khi cũng rất là khó khăn để quyết định có nên lọc hạnh hay không. Thì quý vị hiểu rằng người tiểu đường, người tiểu đường thì lâu đó thì nó ảnh hưởng đến thận, mà khi ảnh hưởng đến thận thì chỉ có cách là lọc ban đầu 6 tháng một lần, rồi sau 1 tháng, rồi sau 1 tuần chẳng hạn. Thì những quyết định đó nó khó. Mình không có bệnh, mình không có chịu đau khổ, cái nỗi khổ trực tiếp nhưng mà mình thực sự rất là khổ, không biết phải quyết định ra sao. Hay là thân mẫu của chúng tôi khi mà còn không tiền nữa, thì chúng tôi thưa rằng quý vị rằng trong suốt 10 mấy năm trời đó thì chúng tôi thì gửi tiền về bệnh viện mỗi một tháng, giờ có người họ mang tiền đến cúng dường cho bà cụ. Nhưng mà như vậy về sau này chúng tôi khám phá ra là khi mà bà cụ mà có nhận được tiền gửi, chúng tôi gửi về thì bà cụ hay tính toán là làm phước cái này, làm phước cái kia. Và đôi khi cái chuyện bà cụ làm phước là cái tội mình quan hệ với bà cụ. Có nhiều bà cụ rất là thích may y để mà cúng dường đến cái chi tăng. Mỗi lần có tiền gửi về thì bà cụ hay mua vải, mua chuỗi, mua đầy một kia. Nhưng mà chúng tôi thì đôi lúc cũng muốn bà cụ làm chuyện đó, bởi vì lớn tuổi rồi mà ngồi may y ngồi lâu, ngồi hết bài bộ này bộ kia có gì chứ, bà cụ bỏ mấy tiếng đồng hồ một ngày để may y thì chúng tôi lại không có muốn. Bây giờ gửi tiền về, có tiền thì bà cụ lại muốn làm phước, thì có tiền bà cụ muốn mua vải may y. Và trong lúc đó thì mình không gửi về thì coi không có phải mình là con mình không được. Những cái chuyện đó là một cái khó khăn. Dạ, nó khó khăn suy nghĩ, không biết đối ước không. Thật ra đối với người thân của mình không biết phải làm gì. Như chúng tôi có nói với vị nghe là cái chuyện mà dọn cơm là ở trên tăng cá hay dưới khu cảnh sát hoặc thì không thành vấn đề. Nhưng mà dọn ở trên này thì hòa thượng phải ráng đi. Rồi người lớn tuổi đôi khi đi lại nó cũng có chuyện cực lắm. Nó cực, nó mệt, nó không giống mình. Mà khi nó mệt chẳng cơm cũng ngon. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà mình không làm như vậy thì bà cụ lại thì hòa thượng lại không đi nhiều, mà không đi nhiều thì cái chân của hòa thượng lại từ từ thấy giảm đi cái khả năng. Dạ, giảm đi khả năng đi. Nên thì nó cũng là cả một vấn đề. Thưa quý Phật tử, trước khi có thấy có một câu của một vị của cái đức Phật thiện bằng thử có hỏi là đứng trước nỗi bất hạnh của cha mất mẹ, đau khổ người con, lòng trắc ẩn của bạn bè, đối với mình có cần thiết hay không? Có không cần thiết? Chúng tôi thưa như vậy là cái tình người thì bao giờ nó cũng làm cho cuộc sống mình có ý nghĩa. Nếu chúng ta trải qua những khổ đau và có những lời chia sẻ với người khác thì chúng ta cảm nhận rằng ở trong cuộc đời thì nó có gì cả rất là đẹp. Quý vị, chúng tôi cũng phải nói rằng con người mình sống là mình cũng có nên kỳ vọng mà nên thuận theo lại tự nhiên. Có một người nào mà nói rằng cái sự chia sẻ của người xung quanh đối với mình không ý nghĩa gì hết, không cần, thì chúng tôi nghĩ rằng lời nói đó có hơi quá đáng. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống mà quá cần, nghĩa là mình giống như con nít mà mình té đau phải người khác dỗ mình để đính, thì chuyện đó là thật quá đáng. Chúng tôi xin thưa rằng không phải là một cụ mất đi mà chúng tôi mong đợi cái sự phân ưu hay chia buồn hay là lời chia sẻ của người khác, chúng tôi không mong gì hết. Ở trong lúc này thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng làm cái gì để cho bà cụ thì chỉ là chúng tôi hướng cho bà cụ. Nhưng mà khi có những vị Phật tử hay là chư tăng có những cái chia sẻ thì chúng tôi rất là cảm kích. Cảm kích vì không phải là tại vì mình được cái gì, hay là không phải là cảm kích mà tại vì người ta tặng bà cụ, nhưng mà cảm kích là vì chúng tôi nghĩ rằng con người sống đó có lẽ là những cái biểu tỏ về sự chia sẻ đó, nó là một cái gì đẹp, mà cái đẹp đó nó làm cho cuộc đời có ý nghĩa. Và do vậy chúng tôi rất là cảm kích. Tuy ở mỗi người có một cách khác nhau, nhưng mà thứ thì chúng tôi là một vị tu sĩ đi xuất gia, chúng tôi không thấy rằng cái hình thức ở bên ngoài nó quan trọng. Nếu ví dụ như Phật tử năm xưa những cái lời đăng báo hãy phân ưu, hay là đọc tên đẹp phân ưu, hay là những tầng hoa rễ của bà cụ thì chúng tôi không có nghĩ là chúng tôi có bao giờ cần và bao giờ chia sẻ chuyện này. Quý vị có nghĩ các tỉnh đề đi pháp đăng nói cho vài câu tiếp bản tin thay vì có chuyện gấp chuyện chút xíu cho tôi là quý vị dạ.
Bởi vì nếu có gì mà hỏi từ bản thân mình đi thì mình sẽ thấy trong cuộc đời thì nhiều khi quý vị thấy mình sống cộng đồng rồi có nhiều khi mình cũng thấy cái sự quan tâm qua lại của mọi người đó. Thì nhiều khi cái việc mà mình thấy mình phải làm có nhiều khi quý vị thấy cũng có nhiều người họ chúng ta nói vui vui là đi tiếp pháp những người với chùa đó thì họ hỏi chúng tôi về cái theo Phật giáo thì người chết còn ăn không mà theo Phật giáo người chết có thành cúng không thì chúng tôi chỉ nói rằng mình có làm hay không làm thì Đức Phật này nói rằng người ta muốn có con đó, thì có 5 cái điều kiện để người ta muốn có con có con đó là giữ gìn tài sản và là có con là nối dài dòng họ là có con để tế cúng con đường, có con để cúng những người quá giảng. Thì vì người cha người mẹ muốn có con, thành ra khi có con thì con phải làm cái điều mà cha mẹ mình muốn. Và cũng như vậy, nhiều khi mình nói rằng trong cuộc đời sống một cái quần thể, mình thể hiện mọi người, mình quan tâm mọi người và mọi người quan tâm mình. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy trong cuộc đời nó có cái lạ gì nè. Chúng tôi nói cái gì mình ở đông á, thì nó có những cái phiền toái nhưng mà nhiều khi mình sống á, mình sống mà mình là người sống tha phương mình là người Việt mà sống ở đất nước nào không có người Việt mình gặp được người Việt mình mừng lắm gặp được người Việt cũng như là quê hương vậy đó mình rất là mừng chúng tôi có cảm nhận được một cái cô kia cổ nói rằng con sống ở một cái quốc gia một cái quê hương thứ hai nhưng mà có nhiều khi cả 5-6 tháng thì cũng mới gặp được người Việt một lần con gặp được con rất là vui mình thấy hiểu như là những vị chư thiên hay là những vị phạm thiên cũng vậy đó có nhiều khi sanh về cõi đó có mình cảm thấy cũng buồn lắm cảm thấy buồn lắm một cái cảnh giới bao la mà có mình ở tự nhiên thấy rất là buồn mình cũng muốn có người một muốn có người sanh ra chung ở với mình nhưng mà khi loài người mà nhiều quá thì mình cũng thấy khổ lắm cái gì bên cuộc đời nó là nhiều cái mặt như vậy đó nên mình phải làm sao mà mình sống mình có thể hiểu được mọi mặt như vậy đó để mình đừng làm cho mình bi lụy là cái chuyện rất là khó mình sáng suốt để xử lý là cái chuyện rất là cần chứ không phải là bình thường xin chia sẻ với chị một vài cái điểm như vậy bây giờ thì buổi hôm nay chúng ta ngoài cái câu thảo luận rồi chúng ta lại có cái tin tức Phật sự trong ngày và cái bản tin Phật giáo 2679 này do Thích Hạt Cát dịch nói về ngôi chùa ở Nam Dương và xây dựng cho tù nhân và sẽ được đọc qua cái giọng đọc của Diệu Nghiêm không biết Phật tử Diệu Nghiêm có chuẩn bị để đọc bản tin chưa nếu mà có được thì mời Phật tử Diệu Nghiêm đọc bản tin
con đọc và Diệu Nghiêm không chịu đọc Diệu Nghiêm làm biến nha tin Phật giáo tin từ Nam Dương xây chùa cho tù nhân Phật tử tại trại giam Kerobokan Penitentiary tại Kuta gần đây đã xây dựng một ngôi chùa cho các tù nhân Phật tử thêm vào những cơ sở thờ phượng đã có sẵn cho các tù nhân các tôn giáo khác như Ấn giáo, Hồi giáo, Kitô giáo, một quản ngục nói như trên. Trưởng ngục Shivato nói rằng một ngôi chùa nhỏ tên gọi là Setiya Dhammametta đã được xây dựng bởi tịnh tài cúng dường của Phật tử trong cộng đồng Phật giáo người Bali. Có 13 tù nhân theo đạo Phật. Chúng tôi tri ân sự hỗ trợ của cộng đồng Phật giáo tại đây. Shivato nói như trên. Nhà giam Kerobokan Penitentiary hiện nay có 759 tù nhân. Chúng tôi hy vọng ngôi chùa này sẽ trở thành một nơi dành cho tù nhân Phật tử. Tại đây có thể cầu nguyện và tìm kiếm sự an bình. Theo lời của bà chủ tịch tổ chức Indonesia Organization, dành cho Buddhist follower nói như trên. Và bản tin Phật giáo đến đây là chấm dứt. Con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trở lại với chương trình.
Dạ, sao cũng cảm ơn cái bản tin Phật giáo do các dịch cảm ơn giọng đọc của Quân Dương Thiêu. Hồi nãy thì cứ nghĩ rằng cô diễn viên đọc nên không có biết Quân Dương Thiêu đọc. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, ngày mai thì ngày mai là ngày thứ sáu phải không quý vị? Ngày mai thì ngày thứ sáu thì là cái ngày của Đại Đức Pháp Tăng Giảng, Pháp Tính Giảng thì phải. À, con thỉnh thường là nhất định.
Đức Phật Giờ, Kinh Thuyền Đại Đức Pháp Lâm Phật Hồ Lên Phật Pháp Kỳ Phật Tử. Thế vì lẽ ra hôm nay Lý Sư bị Pháp Giảng, nhưng mà Lý Sư vì Phật Pháp Kỳ Phật người mai mình thì Lý Sư sẽ giảng. Và khi được người mai mình chúng ta sẽ nói đến hình ảnh của một vị thị sơ ni từ ở trong cái sự cố gắng của gia đình và vì đầu tiên thấy được cái ý nghĩa của giải pháp tinh thần. Đó là câu chuyện của người mai. Và thứ thì có một vài vị hỏi chúng tôi về chương trình tang lễ của mẫu của chúng tôi là chúng tôi những gì từ chúng tôi xin thưa rằng vào tám giờ sáng ngày thứ năm, tức là 8 giờ tối giờ bình Hoa Kỳ rồi, tại giờ trước công ở tại Hoa Kỳ và lễ di quan, tức là sáng ngày mai thứ năm là di quan và sẽ đưa linh cữu đến nơi xả táng ở một ngôi chùa ở tại tỉnh Mongolia là chùa San Mangala, chúng ta phải chuyển hành thực tâm. Chúng tôi đi lâu quá, không có biết là từ thị xã Vĩnh Long và xuống cũng Vũng Liêm đi bao xa. Nhưng mà chúng tôi có chuyện được hỏi thì nghe nói rồi cũng không có xa lắm. Khi mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi nhớ rằng đi từ Tân An Lương xuống Vũng Liêm thì cũng tương đối xa, phải đi qua ngang cầu Vị. Nhưng mà ngày nay thì không biết không di chuyển trở lại thực hiện cái cảm giác xa gần rất là khó biết không gì. Đó là chương trình lễ ngày mai. Và chúng tôi xin được thưa rằng buổi lễ sẽ bị nhắc lại một lần nữa là buổi lễ sẽ được tăng lễ sẽ được kết thúc với lễ di quan ngày thứ năm đúng 6 giờ sáng giờ Việt Nam. 6 giờ sáng là bắt đầu buổi lễ và 8 giờ là đồng quan. Đó là chương trình ở tại chương trình tăng lễ ở tại Vĩnh Long. Chương trình sinh hoạt hôm nay của rung của Pháp Sư Đức Tham Ma đến đây được khai mạc. Chúng ta xin lên lễ chi phục đức. Chúng ta xin được chào tạm biệt quý Phật tử. Xin hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Tha thứ lành thay. Con diễn viên thay mặt cho đại chúng trong rung, chúng con xin tri ân chư tôn đức đã mỗi lần vui mừng giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Xin cảm ơn quý chủ nhiệm ốc Xuân Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.